Thank you. thiên đường chỉ tốn và lý ơn đông thời nghe chân pháp là ốp lên cao thượng nhận vô cánh thượng hóa đường nghiệp kiến ta môn tùy bài làm đường pháp là ốp lên cao thượng trong phạm hành lấy được đi ăn đi chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm thiệt đời
chứng công đóng
tôn sau tư lại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng tờ hành như vậy không chỗ nào tôi đơn
tâm
nơi thượng hoàng là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma Tâm Anh Thọc mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không chính, thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân trợ Phật tạ đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp Vấn Đáp Thích Tinh Milanda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay là bậc lễ thoát không nhu cầu tiện dụng cho bản thân, sẽ do thượng tọa. Sẽ do thượng tọa dắt đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Sa thú chúng con kính tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là bậc giải thoát không hy cầu tiện dụng cho bản thân. Theo bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con kính cung thỉnh ngài tự siêu ạ.
đạo của Đức Phật. Đây là kỷ niệm đặc biệt vì sự hấp dẫn nhưng đó là cái cách nghĩ của chúng ta thôi. Chứ còn đối với chư Phật và hoàng lắm nhà mới dùng đến cái năng lực của thần thông. Cùng một thường thì ngài không để cho cái gì nó sẽ chạy được tự nhiên được. Điều đó ngài cũng nhằm mục đích là đem lại lời lạc chúng sinh khác. Và ngài không muốn để người đời họ đàm tiếng là đời sống của ngài có cái sự bí mật như là trong câu hỏi của Đức Vô Biên nhé. Về tinh học của Đức Phật cách bán như dục tất nhiên các vị thiền sư đi đến nhà của thượng lưu Thích Ca Đán để lấy khỏi tranh về lập làm cho cái nóc nhà của Thích Ca Đán cứng động. Mặc dù vậy, nhưng mà cái ngôi nhà lấy bầu trời làm nóc đó, trong suốt 3 tháng không hề có một giọt mưa lọt vào bên trong. Đức vua mới hỏi về cái sự khác biệt giữa hai trường hợp này là như thế nào. Chẳng lẽ Đức Phật này không có cái thần thông lực, không có uy lực như là thử lâm cách ca đá hay sao? Trong khi thử lâm này chỉ là một đệ tử, chúng ta hãy nghe từ rồi rất lắm giảng sư của chương trình hôm nay sẽ giảng giải trình bày nhiều khía cạnh hơn nữa để chúng ta hiểu được như thế nào là cái hành xử của chư Phật trên cái nền thế gian. Vì là quy mẫn đối với chúng ta, bây giờ thì chúng tôi xin mời Phật tử Chính Hạnh thân sĩ Chính Hạnh đọc chánh văn, sau đó chúng ta sẽ cùng chúng tôi gọi những từ Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tịch Siêu, con thành kính nhận lễ thượng tọa Tịch Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Sát Tính, đại đức Tiền Bảo cùng với chư tôn đức. Con kính chào quý cô chú nữ và kính chào quý cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay, bậc giải pháp không khi cầu tiện dụng cho bản thân. Thưa ngài Mahasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Căn nhà cũng dùng thợ gốm khắc ký ca rá, có mái che là bầu trời, đã tồn tại suốt cả 3 tháng và đã không bị nước mưa. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng tóc riêu của Đức Như Lai bậc có thiện căn đầy đủ như thế lại bị mưa dột. Ai lực ấy của Đức Như Lai là điều đáng được ao ước. Thưa ngài Nagasena, Nếu căn nhà của người thợ gốm Khatikala có mái che là bầu trời, đã không có mưa dột. Như thế thì lời nói rằng, cốc niêu của Đức Như Lai Kassapa bị mưa dột là sai trái. Nếu cốc niêu của Đức Như Lai Kassapa bị mưa dột, như thế thì lời nói rằng, căn nhà của người thợ gốm Khatikala có mái che là bầu trời, đã không có mưa dột cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Câu đề thi, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Căn nhà của người thợ gốm Khatikala có mái che là bầu trời, đã tồn tại suốt cả 3 tháng và không bị nước mưa. Và ngài đã nói rằng, cốc niêu của Đức Như Lai Kassapa bị mưa dột. Câu đệ thi, như thợ gốm Khatikala là người có giới hạnh, có thiện pháp, có thiện căn đầy đủ, đang nuôi dưỡng cha mẹ mèo và già yếu. Các vị kheo không có mặt của vị ấy, còn khi có hỏi ý, đã lấy đi cỏ lợp mái ở nhà của vị ấy, rồi che mái cho cốc đi của Đức Thế Tôn. Vị ấy với việc lấy chi cỏ lợp mái ấy đã được niềm vui, không bị lay chuyển, không bị dao động, khéo được ổn định, bao la, không thể sánh bằng, và còn làm sanh lên tâm hoan hỷ không thể ước lượng hơn thế nữa. Ôi, quả nhiên Đức Thế Tôn, một số thượng ở thế gian, đã vô cùng tin tưởng ở ta. Do việc thấy quả thành tổ hiện tiền đã sanh lên cho vị ấy. Câu đệ tư, bởi vì Đức Như Lai không bị dao động vì chừng ấy bị xáo trộn. Câu đệ tư, giống như núi chúa khi mê rối cũng không đứng động, không dao động bởi sự tùng dồn dập của hàng trăm ngàn cơn gió, đại dư biển cả cao quý và ưu tú cũng không tràn đầy, không đi đến sự xáo trộn vì hàng trăm vạn trăm ngàn con sông lớn. Thôi đại dư, tương tự như thế, Đức Như Lai không bị dao động vì chuyện ấy sự xáo trộn. Câu đại dư, hơn nữa về việc cốc niêu của Đức Như Lai bị mưa rột, việc ấy là vì lòng thương tưởng đối với số đông nhân loại. Câu đại dư, trong khi xem xét hai điều lợi ích này, các Đức Như Lai không sử dụng luật thức yếu được tự mình hóa hiện ra. Chư thiên và nhân loại nghĩ rằng vật đạo sư này là vật đáng cúng dường hạng nhất, sẽ dâng cúng vật thiết yếu đến Đức Thế Tôn và sẽ được hoàn toàn để thoát khỏi mọi cảnh giới khổ đau, chớ để những kẻ khác trách móc rằng những việc này vô diễn điều kỳ diệu là toàn cầu sinh kế. Trong khi xem xét hai điều lợi ích này, các Đức Như Lai không sử dụng vật thiết yếu được tự mình phá hiện ra. Câu đại vương, nếu Chúa Trời Bắc Cá hoặc lớn Brahma hoặc sự thương Đức Thế Tôn làm cho cốc đi ấy hết mưa dột thì có thể có điều đáng nói. Chính việc làm ấy là có sự sai trái, có sự khiển trách rằng những người này gây ra việc rồi mê hoặc thế gian, làm việc có tính chất dư thừa. Do đó, việc làm ấy là đáng bị chê trách. Câu đại dương, các Đức Như Lai không cầu xin vật chất. Do việc không cầu xin vật chất ấy, các ngài không đáng bị trở trách. Khi ngài nói chuyện ngắn, rất lắm, trọn chấp nhận điều này chính theo như vậy. Chúng con xin hành tín xin thỉnh xin tòa giác đảng từ dư thức giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
cái trình hợp tuyệt sinh để đến nhận với trong mặt cô tinh thần trong bản thân hôm nay. Thế thì là cái bậc như tổng đức Phật thường đi Phật tử. Thật ra vì một vua Vinh thắc mắc không phải là một vấn đề lớn, điều này có thể được trình bày trong một cái thời lượng tương đối là ngắn. Nhưng mà điều mà chúng tôi nói tại đây đó là điều thắc mắc của tôi biết liên quan đến một bài kinh ở trong trung một kinh, và bài kinh này một bài kinh đối với tôi là một bài kinh rất đẹp, một bài kinh rất hay, nói về hành xử của chư Phật. Và chính sự sinh hoạt rất là muốn quý Phật tử được tập bài kinh này. Nhưng mà khi mà quý vị nghe bài kinh này rồi thì chúng tôi sẽ giải thích về ý nghĩa của điều mà vua Milena thắc mắc trong ngày hôm nay. Có lẽ là hôm nay ở trong room không có đông các vị MC, điều đó chúng tôi nghĩ rằng không có nhiều vị để chia nhau giúp đọc bài kinh này. Thôi thì chúng tôi sẽ làm một điều là hôm nay xin được thưa tổ sư và chư tăng để đọc bài kinh này cho quý vị được nghe và trong từng đoạn. Và sau đó thì ở cuối chương trình của bài hôm nay thì chúng ta sẽ giảng về cái ý nghĩa của câu thắc mắc của vua Milena. Tổng vị cũng có nghĩa như chúng tôi rằng nó có những đoạn mà chúng tôi sẽ đọc xong những sự nguyên, và từ đoạn đó chúng tôi sẽ có một vài câu để chia sẻ thảo luận với chư tăng. Mà cái thứ nhất bài kinh này có tên là kinh Katika. Katika nói về một người khởi bố, tức là một cái người mà làm đường bố, cũng là một cư sĩ thời Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Ca Sa Pa. Đức Phật Ca Diếp là vị đã ra đời ở trên trái đất này trước Đức Phật Ca Mâu Ni một thời gian rất lâu. Và thế thì người thầy bố này là một người có cái bối cảnh cho mình tương đối rất là bình thường, không phải là người giàu có. Chúng ta tạm dùng cái chữ là an bần lạc đạo, tức là đời sống tương đối giản dị, không có giàu có. Nhưng mà nếu ngày hôm nay người ta thường dùng cái an bần lạc đạo đó, mỗi lần chúng tôi nghe người khi đó thì chỉ an bần lạc đạo thì chúng tôi đôi khi chúng tôi nghi ngờ lắm thưa quý vị, tại ít có ai mà thực sự hiểu được cái chữ an bần lạc đạo như là Katika. Và nếu khi chúng ta nói về cái chữ an bần lạc đạo đó mà chúng ta không đọc mời cái này thì nó ủ lắm, rất là ủ. Nên như là thường từ sau chúng tôi và chị đang khi bày giảng không có đi ngoài đề tài sẽ lạc đề, nhưng mà hôm nay nhân khi chúng ta nói về nhân vật này đó thì chúng tôi muốn mời quý vị đọc một cái bài kinh này. Bài kinh này là bài kinh thứ 81 ở trong tứ bộ kinh Majjhimanikaya nhé. Và cái tựa của bài kinh cũng là kinh Katika, tức là nói về cư sĩ Katika thời Đức Phật Kassala hay Đức Phật Ca Diếp. Chúng tôi kể lại những câu chuyện này trước để quý vị có khái niệm, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đọc từng đoạn. Câu chuyện là có một lần Đức Thế Tôn ngày đi gọi là đi du hành, nhưng có nghĩa là ngày đi từ nơi này sang nơi khác để hóa đạo, thì ngày đi ngang một cái thị trấn. Khi người nhìn vô đó thì người mỉm cười
cái nụ cười của Đức Phật rất là nhẹ. Dạ, rất là nhẹ, mà chúng ta gọi là cúng cúng đi chứng. Đức Thế Tôn thì Ngài là người không có cười bình thường như chúng ta, bởi vì Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng một nụ cười nhẹ của Ngài là một nụ cười mà thường là người sĩ giả. Thế Tôn Ananda thấy được điều đó, nên Thế Tôn Ananda rất là tinh tế. Quý vị biết rằng Tôn giả Ananda đó có cái đặc biệt là có rất là nhiều việc ở trong đời sống, như là Đức Thế Tôn cần ngồi, Đức Thế Tôn cần nghỉ, vân vân. Thì Ngài chỉ tỏ thái độ một chút thôi là Tôn giả Ananda hiểu được, đơn giản là hiểu được, chứ không cần phải Đức Thế Tôn nói. Vậy đó, chúng ta nên hiểu một điều rằng Tôn giả là một người sĩ giả rất là tinh tế ở gần Đức Phật, có thể nó cảm nhận được Đức Phật một cách rất là sâu sắc, rất là tế nhị, chứ không phải là phải nhiều lời để nói để yêu cầu như là những người khác. Thì Đức Thế Tôn nhìn một nơi để mỉm cười, và Tôn giả Ananda đã nghĩ trong lòng là cái đấng Như Lai mỉm cười không phải không có lý do. Nên khi Tôn giả đã đắp y chắp tay lên, và cái đắp y một bên vai là thiên như về thứ gì là chư tăng ở trong truyền thống của bên Ấn Độ đó, là ra ngoài thì trùng y. Nhưng mà trong trường hợp Tôn giả Ananda rằng là khi mà ngài muốn thỉnh, ngài muốn quân tỉnh, hay ngài muốn xin một điều gì đó, thì ngài ngày mặc y vải trái, khi muốn trở lên khi tăng quý vị, khi tăng để cái vải trần ra, đó là một cái lối diễn lộ cung kính cực kỳ. Thì trong lúc ngày đọc y ra như vậy đó, thì ngày muốn thỉnh Đức Phật để ngày để thế tại sao Đức Tôn hiện thực. Chúng ta đọc đoạn này sơ qua một chút. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đi du hành giữa những chúng cô sa la tới đại chúng tỳ kheo, rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường đến tại một địa điểm rồi mỉm cười. Tôn giả Ananda suy nghĩ, nguyên nhân gì Thế Tôn lại mỉm cười, không phải không có lý do. Như Lai mỉm cười, Như Lai lại mỉm cười, rồi Tôn giả Ananda chấp tay đắp y, rồi Tôn giả Ananda đắp y về phía một bên tay, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Mà Thế Tôn nguyên nhân gì Thế Tôn lại mỉm cười, không phải không có lý do Như Lai lại mỉm cười. Và thứ gì, đây là câu trả lời của Đức Phật. Thủ xưa này Ananda, tại địa điểm này là một thị trấn tên là Vipalinga, phồn thịnh nghèo khó và dân cư đông đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đẳng giác sống ở đây, dựa vào thị trấn về phần linh viện. Ở đây này Ananda là tu viện của Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đẳng giác, chính tại đây và Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đẳng giác ngồi giảng dạy cho các vị thị, cho chúng tỳ kheo. Ở đây có một điểm như vậy, thưa quý vị, là Đức Phật thì cho biết rằng cái nơi mà đang đến đó, ngày xưa đó là một cái thị trấn tên là Vipalinga, giống như là thành Xá Lệ bây giờ. Và ở tại đó có một tu viện, và nó là nơi mà Đức Phật ca nhất cho Đức Phật Kassapa trú, giống như Thế Tôn trú chữa với chúng ta trú chuẩn bị như vậy đó. Một cái gì, một cái danh từ mà Đức Thế Tôn thì dùng đó là Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đẳng giác. Cái chữ Thế Tôn và cái chữ chánh đẳng giác là đặc biệt dành cho chư Phật toàn giác. Và tất cả những điều động tưởng thì não đều là A La Hán, đều là bậc ứng cúng, đều là bậc trọn lành, đều là bậc ứng cúng hết. Nhưng mà cái chữ chánh đẳng giác là phải chỉ cho một vị Phật toàn giác, như là Đức Phật Kassapa, hay là Đức Phật Con Đà Hàm Bồ Nghi, hay là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Và khi Đức Phật này để dùng cái trình độ này chỉ chiếu vào trong quá khứ, thì Ngài đặc biệt dùng cái chữ là như là Đức Thế Tôn Anuvarasi, Đức Thế Tôn Vipassi, rồi bậc A La Hán chánh đẳng giác, đó là giống như Đức Phật gọi chiếu Phật. Do đó, chắc tôi muốn nói cái gì cũng tự nhiên con này là thường thường ấy. Nếu một quý vị là người đi chùa lễ Phật, chúng ta biết cái câu Nam Mô Tát Xá Phật Quang Tô A Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Xá. Dạ, Nam Mô Tát Xá là đảnh lễ vị ấy. Dạ, Phật Quang Tô là Đức Thế Tôn, A La Hán Tô là Bậc A La Hán, Sam Ma Sam Bồ Tát Xá là chánh đẳng giác. Và khi mà chúng ta đọc cái bài Nam Mô Tát Xá Phật Quang Tô A Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Xá là luôn luôn cái tâm chúng ta nghĩ Đức Phật. Chứ đối tượng của Ngài dù là Ngài Sở Lợi Phất hay Ngài Bục Kiện Liên cũng không gọi là Thế Tôn và Chánh Đẳng Giác, cái chữ Phát Câu A và chữ Sâm Ba Sâm Bức Thất Sát chỉ cho Phật Tôn Giác. Thật ra riêng đối với chúng ta chỉ đọc về Nam Mô Tát Xá là chúng ta bị lãnh lễ Đức Phật, lãnh lễ một Bậc Toàn Giác. Và Đức Phật Tràng dạy rằng cái nơi mà Ngài đang đứng ngày xưa là một tu viện, và ở tại đấy là nơi mà Đức Thế Tôn Kết Xóa ngồi để giảng đạo cho đại chúng tiền xem. Và thứ gì đoạn sau đó, đoạn kế tiếp đó, nói về một cái phản ứng của Tôn Giả Năng Đa rất là tuyệt vời. Dạ, phản ứng Tôn Giả Năng Đa. Và cái đoạn này nó rất là đẹp, thứ vị rất là đẹp là bởi vì nó có một cái, nó có một cái chất gì như là cảm xúc của một vị thiện giả, cảm xúc của một cái vị hiểu đạo, cảm xúc của một vị thấy được tính cách vĩ đại của một vị chánh đẳng đấy nha. Và Tôn Giả Năng Đa đó đã từ cảm xúc như thế nào đó mà trải cái y tăng nhà lê, rồi thành Đức Thế Tôn ngồi được y tăng nhà lê là y kép, và cái y kép thường là để đắp khi trời lạnh. Và khi mà đắp y tăng nhà lê lại thì nó giống như một lớp dày, một cái tấm nệm, và tấm nệm một cái tấm trải ngồi êm ái. Và khi mà đắp chữ y lại của Đức Phật để Đức Thế Tôn ngồi trên trời thì Tôn Giả Năng Đa trải cái y tăng nhà lê đó và thương rằng: Bậc Thế Tôn, thỉnh Thế Tôn ngồi xuống. Chính tại địa điểm này, hai bậc A La Hán chính là nghĩa sử dụng. Chính tại địa điểm này, hai bậc A La Hán chính là nghĩa sử dụng. Thứ gì thay vì chảy đi ra thỉnh Đức Thế Tôn ngồi, Tôn Giả Năng Đa khi được biết rằng đây là cái chỗ mà Đức Thế Tôn cần nhất Đức Thế Tôn cái số ba đã từng ngồi, thì Tôn Giả Năng Đa là chảy đi chỗ đó, trải cái tàu tội, trải cái yên nhà lê cho Đức Thế Tôn ngồi. Và thấy Đức Thế Tôn ngồi thì trong đó nó có một cái cảm giác rất đặc biệt là có hai vị Phật Toàn Giác đang ngồi nơi này. Cái lời nói của Tôn Giả Năng Đa rất là đẹp, lời nói đó thấy được sự vĩ đại, thấy được có nhân duyên rất là hạn hữu. Nhân duyên hạn hữu rằng là ở tại một cái địa điểm, tại một cái vị trí, tại một chỗ ngồi mà có hai vị Phật Toàn Giác. Điều đó nó đẹp như là khi mà chúng ta thăm viếng một nơi nào liên hệ đến một vị nhân, và chúng ta biết à ghế đó một vị nhân nó đã từng ngồi. Nhưng mà đặc biệt ở tại đây là tại chỗ ngồi đó hai bậc đại giác, hai bậc chánh đẳng giác, hai vị Phật Toàn Giác đã ngồi. Tôn Giả Năng Đa cảm thấy rất sung sướng về điều đó, cảm thấy rất khoan hỷ về điều đó. Và chưa hết, thưa quý vị, bài kinh này cho chúng ta những cảm xúc rất là đẹp. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã sọt sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn Giả Năng Đa: Thời xưa, Ngài Năng Đa tại địa điểm này,
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, con Hồng Đức Hạnh, con kính lãnh lễ quý Chi Tôn Thiền Đức. Dạ kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, chúng con kính thỉnh sư trở lại, chúng con hết nghe rồi.
Thưa quý vị nghe lời chứ, giờ xin hỏi quý vị nghe lời chứ. Và sau đó thưa quý vị, Đức Phật Ngài lại tiếp tục đề cập đến một người đệ tử của Đức Phật tại Kassapa. Và người đệ tử đó, một cái sự thú vị, không phải là một đệ tử xuất gia. Nếu thế tôi thì có cái đại chúng ăn nhà, tại quý vị nghe là Đức Phật cái Kassapa ngồi trên chúng ngồi nói giảng dạy để chúng thiệt kêu. Nhưng mà đặc biệt đề cập đến một đệ tử, và đệ tử đó là một cư sĩ. Vì cư sĩ không phải là một vị tu, vì cư sĩ đó không phải là một vị đại thế chủ, là một vị chủ giả như góc cô lập như những sách khác. Mà nói thì chúng tình của chúng ta ngày hôm nay là một cư sĩ nghèo, nhưng mà đúng là một người ăn gần lạc đạo. Ngài Ananda chính tại thị trấn Vipulika có người thợ làm đồ gốm tên là Katikama. Người này là người đàn tính của Thế Tôn, là người đàn tính. Chữ đàn tính là chữ đàn, nó lấy từ chữ đàn đó, tức là người cúng dường. Tính là tính tộc, cái chữ đàn tính chỉ cho cái người cúng dường bằng cái nguyên tính, hay đang nói là một người Phật tử. Ngày hôm nay thì thường ví dụ như những người Phật tử hộ độ chư tăng đó, thì thường gọi là đàn tính. Thì đặc biệt chúng vì chúng ta nghe nói là Đức Thế Tôn của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có vị đàn tính đệ nhất là một cấp cô độc và bên nam và bên nữ cấp ở Ni Sa Tha. Nhưng mà riêng tại đối với Phật Kassapa thì ngài có cái người đàn tính đệ nhất, cái đàn tính đệ nhất Katika, và Katika là người đàn tính đệ nhất. Tất nhiên Chutipala là người bạn chí thân của thợ gốm Katikala. Thì chính vì ở đây Đức Thế Tôn phải đi xa hơn là để đề cập đến là cái người là Katikala là một người làm tính lệ nhất, là người làm thợ gốm. Và người này ấy, lại có một người bạn tên là Chutipala, và chữ Chutipala là ngộ đẹp, giống như pháp danh của chúng tôi là Chutika, tức là người ta nhắc đăng cũng được, người cầm mẫu đèn cũng được. Và Chutipala là người gìn giữ mẫu đèn này. Dạ, Chutipala chứ Katikana cũng nghĩa là người đã lớn. Và ở đây thì ngài nói về Katikana có một người bạn tên là Chutipala, và một người bạn chí thân, và người bạn rất là thân. Ở đây quý vị nhớ rằng Katikana là một người đàn tính lệ nhất của Đức Thế Tôn cái xóa, mà lại cũng người bạn chí thân bản thân đó. Nhưng người bản thân này không phải là một người có đức tin ở, không phải là người có đức tin ở Đức Phật Kassapa. Cái câu chuyện này quý vị có nghe một bài giảng trước đây, nói về chứ đi nói về bài giảng hôm qua đấy, giờ hôm qua là khi mà chúng ta cái chuyện này bắt đầu chúng ta nhắc về tiền thân của Đức Phật sau. Thì cái người thợ lớn, người thợ đồ gốm mới vì cái tình thân đối với người bạn, và vì cái sự tín ngưỡng vô lượng đối với vị Đức Phật, đã mời người bạn của mình, đến để diện kiến, để được nghe Đức Phật giảng dạy. Người bạn Chutipala, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn Kassapa Phật A La Hán chánh đẳng giác. Thật là tốt lành cho tôi được ý kiến Thế Tôn Phật A La Hán chánh đẳng giác. Thì chúng ta thì tâm trạng của người thầy lớn là như vậy, nhưng người bạn thân của người thầy lớn lại không nghĩ như vậy, lại có cái phản ứng như vậy. Thôi vừa rồi bạn Katika đó, ý kiến sơ bộ cộng đồng như vậy để làm gì? Chúng ta cứ thấy là trong đời sống mình có những người bạn thân, những người bạn đã thân được cái diễn này cũng nhất thiết là thân được cái diễn kia, có thể thân thiết vì là vì may mắn là vì cái tình, nhưng mà lại không có thân thiết được, không có chia sẻ cái chứng kiến hay chia sẻ cái niềm tin. Thì ở đây là trường hợp Châu Thị Ba La có câu nói như vậy. Lần thứ hai, lần thứ ba này anh ra thở lớn nói với thanh niên Châu Thị Ba La: này bạn Châu Thị Ba La, chúng ta hãy đi, chúng ta hãy đi ý kiến Thế Tôn Kassapa và A La Hán chánh đẳng nha. Thật sự tốt lành cho tôi ý kiến Thế Tôn và A La Hán chánh đẳng nha. Tức là cũng nói ba lần và đem hết đi. Tức là cũng là nói với người bạn là đọc ngài đọc như Phật tốt lành lắm, nhưng mà lần thứ ba thì cái phản ứng của người bạn Châu Thị Ba La không có gì khác biệt. Thì thưa quý vị, cái tỳ kheo đó không nói gì, không nói thêm nữa. Sau nó ba lần nữa, thì nói là hãy cầm cái đồ, nó không phải là đồ gãy, mà là cái đồ trà lên đó, đồ nó tắm nó khi ra những cái đồ trà lên phía sau, và một tấm chúng ta tạo một sợi bông như thế, phải xây dựng một cái để tắm chứ không thể bây giờ mình lấy sợi bông về được. Chúng ta hãy đi đến sông, đi đến sông tắm. Thì người bạn bây giờ thì rủ đi chùa cũng được, rủ đi nghe pháp được, thì rủ đi đến sông tắm. Thế nên chú Thị Ba La lại rủ người bạn: thôi thôi vậy mình đi tắm đi, nếu mình không đi gặp Phật thì mình đi tắm đi. Thì hai người ra vào sông tắm. Thì thưa quý vị, khi mà ra sông tắm, có lẽ là thế nên chú Thị Ba La nghĩ rằng mình rất là thân, rất là thương một người bạn thân thương như vậy đó, mà không đọc mắt được tự bóng quá nên vẫn chưa dừng cái ý nghĩ là khuyến khích hay là lôi kéo người bạn mình đến gặp Đức Phật, mình rủ tiếp tục. Và nó cái chỗ mình đang sống đến gần cái tu viện của Đức Thế Tôn Kassapa, thôi mình đến mình gặp ngài đi. Tức là hồi nãy nghĩ rằng người bạn mình nghĩ tưởng là vì đường xa, bây giờ đã đến ra sông tắm những gần đó rồi. Thì thưa quý vị, lại mai lên người bạn người đồ vốn cố rủ bạn mình, và cũng qua lần thăm Châu Thị Ba La đã từ chối, chẳng những từ chối mà còn có những lời xúc xỉ, có những lời trách cứ để biết giả Đức Thế Tôn đến thăm ra một tập độ là làm gì. Dạ thì quý vị biết rằng ở trong đời có những người họ rất là coi trọng, mà ví dụ như họ đi gặp một vị tu sĩ, một vị tu sĩ đó áo họ có y áo, những vị tu sĩ đó ăn mặc quay phong, thì họ cảm thấy rằng đó rất là những người trọng vọng, là những người có chức vụ cao, còn một vị tu sĩ giản dị đầu độc thì có gì để mà đến. Nhưng ở đây đó, ý kiến sau một cộng đồng để làm gì, thì chẳng những là từ chối không đi mà còn có cái thái độ trực tượng, thái độ xúc xỉn, phạm thượng đến Thế Tôn. Thế thì lúc mà hai người đang tắm dưới sông thì lúc đó thanh niên như chúng ta biết là thanh niên những người thượng tốt nghĩ rằng mình tắm dậy sẵn có em gì, cái nó đủ người bạn mình chuẩn bị gần biết Phật đó đi đến, nhưng mà người không đi. Thì đang tắm dưới sông như vậy thì người thượng tốt mới nắm được không nắm được không của Châu Thị Ba La. Nắm tóc mà rủ đi, là lôi đầu đi, là chúng ta tạm gọi là gì thì lôi đầu đi. Nếu vì là biết cái nền quý vị tự biết cái văn hóa nhà Ấn Độ đấy, hay là Tích Lan, biết là Thái Lan đủ như đâu được cái đủ mà nắm tóc cũng được chứ. Người Thái Lan còn mò đầu được, nhưng mà nắm tóc là kỹ lắm. Người Ấn Độ và người Thái Lan là nắm tóc là chuyện đó là lĩnh vực lắm. Ở đây thì chúng ta nói về hai người bạn rất thân, một người là người vốn nghèo, còn một cái người Châu Thị Ba La sống trong gia đình Bà La Môn giàu có. Và chúng ta gọi là thế gia vọng độc, nhưng mà Châu Thị Ba La là người rất là quý cái người bạn người vốn của mình, là bạn thời lớn của mình. Và lúc đó thì đang tắm hay không rồi thì người vốn thì người thời vốn là nắm cái độc, nắm cái mũi tóc của Châu Thị Ba La người. Thế thì lẽ ra thì Anh thích đến đâu mà người ta làm cái chuyện đó thì mình đẹp. Anh thích thì mình đẹp. Nhưng mà có lẽ hai người quá thương. Trong cái nỗi mà trong cái ba lá khi mà từ chối người bạn mình thì cũng nói rằng đi đi đến gặp xong đầu gặp để làm gì. Và lúc bây giờ thì cho thấy cái đó ở thái độ cũng đặc biệt lắm. Giờ ông thầy mình mà người trong cái ba lá nói gì vậy thì bây giờ mình đuổi đi một cách là đóng đầu rồi đi. Nhưng mà chú ý gì? Con người chúng ta cũng phải nhìn kỹ lắm. Là đôi khi có những chuyện mà mình rất là giận, nhưng mà chỉ có cái ý nghĩ gọi là khác biệt ở trong đường tôi giải tỏa thôi. Nghĩ khác một chút thì sẽ nghĩ nó khác. Lẽ ra đó, khi mà thân nhân trong chiếc ba lá bị đánh nóng lòng ở đây như vậy thì giận, nhưng mà lúc đó thân nhân trong chiếc ba lá chật nghĩ một cái chuyện, chật nghĩ một cái chuyện mà một phải nửa trí lắm, cái gì cái nửa trí và ở trong trường đặc biệt lắm, cái gì thân nhân trong chiếc ba lá nghĩ như vậy. Thật là vi diệu, thật là hy hữu. Thở lớn ở Kartika đó, tuy sinh trong tuy sinh thuộc hạ cấp địa cấp thấp, là sinh thuộc địa cấp thấp ở đây nhìn chung chỉ hạ cấp, nhưng mà trong cái gì chúng ta nói địa cấp thấp thì lại dám nghĩ có thể nắm lấy tất cả. Dù ta mới gọi đầu, chắc việc này không phải là tầm thường. Nắm tóc ta là dù ta mới gọi đầu, tại vì người Ấn Độ thường thì nếu có tiền lợi như hình thường mới biết là người Ấn Độ thường thường sau khi mà họ tắm xong thì họ nói lúc đó họ sạch nhất. Và do họ sạch đó, cái gì đầu tiên là họ ở gần, lúc mà ở trần ông thì họ ở trần họ tắm xong thì họ lấy cái thân sạch sẽ của họ ra đây họ cúng dường. Họ làm cái lễ vu cha là cúng dường. Và cái thời điểm đó mà gọi là tắm đầu thì chỉ không tưởng tượng, tại vì mình mới tắm xong mình sẽ sắp làm một lễ vu cha lễ vái cúng dường mà thần thánh là nắm đầu mình. Thế như vậy thì chưa đi ba lá nghĩ rằng cái chuyện này phải là chuyện hy hữu. Do đó tôi nghĩ chưa đi ba lá nữa mấy bạn thật thì cần ra có thật sự cần thiết không? Nếu có thật sự cần thiết không? Bây giờ là không có nói đến còn gặp đầu nữa mà đặt vấn đề có thật sự cần thiết không? Thì mấy bạn chưa đi ba lá thật sự là cần thiết, thật là tốt lành cho tôi được ít cái đồ ba lá nhanh nhạc. Thì quý vị thấy cái tình thân đứng lỗ như vậy, nghĩa là người Việt Nam thân lỗ mà có thể nói chuyện với nhau là mày tao mày tới nhưng mà ở trong cái thân này đấy, cái sự đối với hai người này thú vị lắm thưa quý vị. Và khi mà nghe nói như vậy thì chú thích là ngay bạn Kartika hãy thả ra, chúng ta sẽ đi. Mình bị nắm đầu hỏi thì nó có cần thiết, có cần thiết đi không, thì họ nói cần thiết là nó tốt lắm. Và nó thôi về đi, buông nó ra đây đi. Rồi ngày anh ấy đấy thở bóng Kartika ra và thân nhân chưa tiếp vào lại cùng đi đến Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chính hẳn nha. Sau khi đến thở bóng Kartika ra nặng nề Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chính hẳn nha, rồi ngồi xuống một bên. Còn thân nhân chú Thích Ba La thì nói lên lời chào đón hỏi thăm Đức Thế Tôn Kassapa. Và sau khi nói những lời chào đón thăm hỏi thân của mình ngồi xuống một bên, tức là hai người đến, nhưng mà Kartika thì đã lễ, còn chú Thích Ba La không đã lễ mà chỉ chào, tức là cũng cao ngạo lắm, cũng không phục gì, nhưng mà lịch sự thì chào thôi. Một người thì lại biết, một người thì không lại, ngồi xuống một bên. Rồi Đức Phật Cát Sát Bá thứ gì lúc đó bây giờ thì nghe được Kartika đó thân Đức Phật Thuyết Pháp. Bạch Thế Tôn, đây là thân nhân Chư Tỳ Pa La bạn của con, bạn thân định của con, là nó bạn với con mà còn bạn thân định của con, mong Thế Tôn Thuyết Pháp với bạn không? Đó là người lĩnh hậu của người thành công. Sự là ngày Ananda, Thế Tôn các sắp áp bậc A La Hán chẳng nhận giác với pháp thoại trực tuệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Sở vốn Kartika và thanh niên chung Tỳ thuyết pháp xong đó, thì thanh niên Chosipala nghe rất là quan hệ. Ở đây quý vị thấy rằng một con người rất là cao lão, một con người sinh trong giai cấp cao, giàu có, thế gia vọng tộc, vừa là giai cấp cao, vừa là tuổi trẻ, vừa là trí thức, và cô thường Đức Phật. Nhưng bây giờ gặp Đức Phật nghe pháp đó, thì Chosipala mắt rất nhanh, và bất sắc nhanh lắm, nghe là cảm nhận được, cảm nhận cái sự sâu xa vi diệu. Và thanh niên Chosipala có liên quan, đó là hỏi được một điều rồi: tại sao bạn nghe pháp mà không hỏi, mà nói được Đức Phật nghe pháp, mình nghe pháp không hiểu gì luôn, không hiểu xuất nhà. Hồi nãy người ta mời mình đi đó, thì mình nói là xong rồi đọc, nhưng bây giờ nghe Đức Phật thuyết pháp qua kỳ quả. Nên Chosipala, tôi nói với bạn, sau đọc ở Đức Phật, là Đức Phật nghe pháp thì mình không hiểu gì luôn. Thì chúng ta rất là cảm động, người tự lớn Thích Thi Ca lắm, đối với người bạn của mình. Là người bạn Chosipala, bạn không biết sao, tôi đã nuôi dưỡng cha mẹ già và mù loà, cha mẹ già và mờ mắt rồi, thì tôi nuôi Chosipala, người tự lớn không thể đi xuất gia được, mà phải nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng không thể xuất gia. Nhưng mà chúng ta thì khi mà người tự lớn trả lời như vậy, thì tôi nuôi Chosipala nói một cách rất là nhanh, rất là gọn, nhưng mà rất là rõ ràng, thẳng thừng rằng: người bạn, tôi sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống của gia đình. Tức là bắt đầu thì Chosipala rất là cống cao, rất là ngã mạn, nói những lời xúc phạm đến Đức Phật. Nhưng mà khi gặp đối với Phật nghe pháp á, thì mở lòng ra, đóng nhận Phật pháp, rồi khoan hỷ đi, xuất gia đi. Dạ, còn hỏi bạn mình sao không đi xuất gia được. Dạ, câu chuyện rất là đẹp. Là một cái buổi gặp gỡ rất là đẹp, thay đổi các cuộc đời của Chosipala. Và ở trong cái việc đó thì khi mà Chosipala quyết định như vậy, người thợ lớn trong cái tư cách là một người nàng tính của Đức Phật, trong cái cách là một đệ tử Phật, đã ngồi xuống chắp tay lên mặt với Đức Phật, mời Thế Tôn: đây là thanh niên Chosipala, bạn của con, bạn thân mình của con, mong Đức Thế Tôn xuất gia cho bạn của con. Bởi vì cái chuyện mà được thọ giới, được xuất gia và xuất gia với người Phật là một cái chuyện đại duyên đại phúc, đại duyên đại phúc. Thì tôi thì Đức Thế Tôn đã cho thanh niên Chosipala xuất gia. Và sau khi đó thì nửa tháng này thì Đức Thế Tôn ngài đã đi đến Varanasi, ngài đã trú ở tại Varanasi, ở tại vùng Phùng Nai, lúc đó Varanasi cũng có Phùng Nai thì đi. Ngài Ananda Kiki Vusikasi được nghe như sau: Thế Tôn Kassapa là một A La Hán kính ngạc nhé, ngài đến Varanasi, trú tại Varanasi, rồi ngài Ananda Kiki Vusikasi cho thắng các cỗ xe tối thắng. Sau khi tự mình leo lên cỗ xe thủ thắng, với các cỗ xe thủ thắng đi ra khỏi thành Varanasi, với đại uy vệ của nhà vua đã ý kiến Thế Tôn: Kassapa, ngươi đi đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đi đến chỗ Đức Phật. Kassapa, ở đây chúng ta nghĩ một cái chuyện là Đức Thế Tôn ngày đến Varanasi thì nhà vua Varanasi đã chọn một chiếc xe rất là đẹp. Chúng ta nói là khi mà cái kiểu của vị vua mà đi là một người gì đó mà gọi là trang trọng, nhà trang trọng thì sử dụng xe đẹp nhất, người đó cũng tỏ cái thái độ là nhà vua rất là kính trọng Đức Phật. Và một cái chuyện nữa là khi các vị vua như là vua Ba Tư Nặc hay là vua Bồn Sa Vương hay các vị vua thời Đức Phật với cái lòng kính trọng của Đức Phật, các vị không có đi đến gần Đức Phật bằng xe ngựa. Tại cái tiếng ồn thì thường đi đến cái chỗ xa, cái tiếng xe ngựa nó không làm người ta ngỡ ồn ào, và từ cái chỗ xa đó thì vua đi bộ lên. Thế đó là một cái sự thể hiện cái lòng kính dính rất là lòng kính mộ rất là cao của các vị vua đối với Đức Phật. Tại vì nếu mà các vị không có quý trọng Đức Phật thì như là những người thường dân thì nhà vua sẽ đi xe đến chỗ sát bên Đức Phật, nhưng mà ở đây là không có muốn cái tiếng xe ngựa làm ồn chỗ Đức Phật, và chỉ là như nhà vua đi đến một cái chỗ mà thích hợp, nghĩa là không có tạo cái ồn ào từ chỗ đó đi bộ. Rồi thứ gì cái phần là thuyết pháp trên sách Vô Nghe. Dạ, với thuyết pháp nhà vua ngay từ nhà vua rất hoan hỷ, và sau khi nhà vua hoan hỷ thì nhà vua thỉnh Đức Phật vào trong hoàng cung để cúng dường, gọi là cai tăng cúng dường Đức Phật và chữa cúng dường Di Tăng vào ngày mai. Và Đức Phật này im lặng nhiều lời. Chứ vì mà chư Phật ngày xưa đó thì thường khi nghe những lời gì thì hãy im lặng, không có nói nhiều. Đó là một cái hình thức rất là đẹp, thưa quý vị. Bây giờ ai mà mời hay là ai cũng nhìn điều gì đó, mà ví dụ như là thường những cái thí chủ thường mong chư tăng là có cái đáp từ hay là phải nói nhiều, khi nói nhiều ra đôi khi cái hình ảnh nó rất là tương phản với thời xưa. Thời xưa khi một thí chủ phát tâm cúng dường thì chỉ biết tập là các vị đệ tử thường im lặng thọ nhận và chúc phúc một cách là im lặng thôi. Chứ nếu mà những lời gì thì các ngài thì im lặng chứ không nói nhiều lời, không nói cảm ơn, không nói này cái kia. Thì thế thì khi nhà vua về thì chuẩn bị các cái món ăn thường mùi, tức là món ăn ngon, rồi đến để cúng dường Đức Phật. Dạ, sau khi mà nhà vua đã cúng dường Đức Phật xong, lấy ăn tăng xong, thì thưa quý vị, nhà vua mới thỉnh Đức Phật là nhập hạ là an cư, tức là vào mùa mưa thì chư Phật thường có một cái lúc là chư Phật sẽ ở một cái nơi có mái che, và ngài cũng ban hành cái luật cho các đệ tử gì đấy, các đệ tử xuất gia là mùa mưa là cái mùa không đi lại, tại vì côn trùng nó sinh sôi nảy nở nhiều, và trong một chư Phật phải ở nơi có mái che. Thì thời xưa cái thời tiết ở tại miền Trung ấm như vậy cũng vậy. Quý vị ở Việt Nam một cái mùa gọi là mùa xuân từ đầu tháng 6 đến tháng 9 thì mưa nhiều như vậy. Thì sau khi đại tăng xong, Đức Phật thuyết pháp, nhà vua rất quan hỷ, nhà vua thỉnh Đức Phật ở lại để an cư thiết hạ. Nhưng mà rồi tiếp theo câu chuyện rồi, và ở đây chúng ta thấy rằng khi mà ngài nhận lời thì ngài im lặng, nhưng mà ngài không nhận lời thì ngài chối. Ngài nói rằng thôi vừa rồi, dạ thôi vừa rồi, tức là ngài nói rằng thật còn như vậy là đủ rồi, tại vì đừng tính nữa. Dạ, tức là đừng ngờ tới gì Đức Thế Tôn, tại vì ngài Đức Phật này đã nhận lời ăn cơm ở một nơi khác rồi. Dạ, thì thứ gì ở đây nó có vấn đề rất là tâm lý. Dạ, tâm lý là nhà vua nghĩ được mình là cô của một nước, và mình thỉnh Đức Thế Tôn an cư, thì cũng phải nói rằng đó là một cái lời cầu nguyện rất là nặng ký. Nói cho mọi người biết chúng ta thì phải rất là nặng ký chứ không phải thương. Nhưng mà Đức Thế Tôn không nhận lời thì nhà vua thì cứ thắc mắc một chuyện là mà Đức Thế Tôn có người đàn tính hơn không? Có người đàn tính hơn không? Mà câu chuyện này tôi rất là cảm động, thưa quý vị, rất là cảm động. Bởi vì một vị vua giàu có thỉnh Đức Thế Tôn không có nhận lời, nhưng mà Đức Thế Tôn thì trả lời rằng ngài đã nhận lời ở một nơi khác rồi. Thì ngài muốn hỏi có phải là cái người đàn tính cái vị thí chủ hơn không? Thì Đức Thế Tôn nói rằng có một thị trấn tên là Nguyên Sơn Yên Cát, tại đấy có một thượng lớn tên là Khatika, người ấy là đàn tính hộ trì của ta, người đàn tính hộ trì tốt. Dạ, Đức Thế Tôn biết là nếu mà cái nhất thì nói đó là một người đàn tính hộ trì, một thí chủ là hộ trì, thí chủ là đối tượng. Dạ, nhưng mà đại vương đại vương thì có nghĩ rằng Đức Thế Tôn không nhận lời thì ăn cư ở Varanasi, thì như vậy đại vương cảm thấy thất vọng ưu phiền. Nhưng mà thời gian Khatikara không có như vậy, mà không sợ như vậy. Ngài đại vương thở lớn Khatikara đã quy Phật quy pháp quy tăng. Ngài đại vương thở lớn Khatikara từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy đồ không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu men rượu nấu. Ngài đại vương thở lớn Khatikara thành tựu lượng tinh bất thứ chuyển với Phật với pháp với tăng, thành tựu các giới người khác độc hành ái lạc. Ngài đại vương thở lớn Khatikara không có nghi ngờ đối với khổ, không nghi ngờ đối với khổ tập, không có nghi ngờ đối với cổ nhiệt, không có nghi ngờ đối với con đường nhật diệt khổ. Ngày đại tướng ở vốn Satipara ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, sống phạm hạnh tức là sống không có gia đình này, có giới hạnh theo thiện pháp và sống giữ giới theo thiện pháp. Ngài Ananda thờ gốm Katikara từ bỏ ngọc và vàng, không có vàng và bạc. Ngài đại tướng thờ gốm Katikara không có tự tay đào đất hay đào với cái cúc. Vị này nuôi lòng làm thành ghè bát, nuôi đất lấy từ bờ đê sập xuống, hay lô chuột hay chó đào lên, và nói rằng ở đây nếu có ai muốn hay bỏ được từng miếng gạo, có bỏ từng miếng tức là đậu que, từng miếng tức là đậu hột, và có thể lấy cái gì mà mình muốn. Mẹ Ananda thở lớn Khatikara nuôi dưỡng cha mẹ nhà của mù loà. Ngày đại vương thở lớn Khatikara sau khi từ bỏ năm hạ phần kiết sử bị hóa sanh nhập niết bàn, từ chỗ ấy không phải trở nuôi đời này nữa. Thưa quý vị, nếu có hình ảnh nào của một vị đại cư sĩ, nếu có một hình ảnh nào mà nói về cái mức độ của một người mà họ có cái tấm hạnh mà Đức Phật quan hệ Đức Phật ca ngợi, gọi là một thánh ái lạc, một thánh ái lạc tức là một thánh chôn quý, thì ở đây là một cái sự mô tả là rất là đẹp, rất là đầy đủ, rất là khủng khiếp và rất là tuyệt vời. Tại sao vậy? Quý vị có nghĩ để chúng ta một chút, thế thì quý vị có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Tôi sẽ hỏi là trung trung, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Ở đây câu chuyện này như vậy, chúng ta sống trong thời đại mà mình thường thấy rằng những người thí chủ mà giàu có đi chùa thường được trọng dụng, thường được quan tâm, thường được ưu đãi, thường được thân thiết hơn là những người nghèo, những người có đức tu. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự đại ngày hôm nay và chúng ta nhớ đến câu chuyện ngày xưa đó, thì thứ gì chúng ta thấy cái hình ảnh nó tương phản, rất là tương phản. Một hình ảnh rất là đẹp thời xa xưa, thời hoàng kim của chánh pháp. Thời đó như sư ông Thái Sa Bá, đã biết Phật Thái Sa Bá cũng giống như Phật chúng ta. Khi một vị vua, một vị gọi là đứng đầu thiên hạ, một vị bao nhiêu vàng bạc châu báu, bao nhiêu tài sản, cả một quốc độ, thì Đức Thế Tôn về để mà an cư, thì Đức Thế Tôn an cư, mà Ngài đã nhận lời một người thượng vương. Và Đức Thế Tôn đã kể gì? Ngài không nói là người đó là giàu có, người đó giỏi giang, người đó có tài năng. Đức Thế Tôn thì quan kể chuyện đó. Mà chúng ta nghe Đức Phật, Đức Phật Cách Sở Bá kể về người thượng vương có tên là Khatikara. Người này đó, như vậy quý vị, là người này đã quy Phật, quy pháp, quy tắc. Cái nhất là cái người đó bình thường có quy y, quy Phật, quy pháp, quy tắc. Thật ra đó, cái chuyện của mình gọi là ưu bà tắc, cái ưu bà nhi cũng như là người cần sĩ nam, cần sĩ nữ, là người gần với Tam Bảo. Một người Phật tử thực sự gần với Tam Bảo là người có quy Phật, quy pháp, quy tắc. Đầu tiên quý vị thấy, đó là một người có tâm quy và có ngũ giới, từ bỏ lấy cổ không, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy cổ không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu mê rượu lậu. Rồi người này chẳng những như vậy mà thành tựu lòng tin bất hủy, đối Phật, đối pháp, đối tăng, thành tựu các giới thì các Phật thành ái lạc. Ở đây thưa quý vị, chỉ cho một người có cái gọi là tính thành tựu, tức là thành tựu được niềm tin, không có tính ở thường mà là thành tựu niềm tin bất trọng, thì vị này là phải là cái vị phải là vị thánh tối thiểu là vị tu đạo. Ở đây thì nó là vị tu đạo mà vị này là A-la-hán thưa quý vị. Tức là quý vị thấy là Đức Phật ngày ngày ca ngợi người tu sĩ là người thành tựu tâm quy và có ngũ giới, có niềm tin. Rồi như vậy là cái vị này không có nghi ngờ đối với khổ, không có nghi ngờ đối với khổ tập, không có nghi ngờ đối với khổ nhiệt, không nghi ngờ đối với con đường như gì khổ. Đó là một người gọi là chiếu đạo. Vì chiếu đạo thì tức là người hiểu rõ về chiếu đế, không nghi ngờ đối với khổ diệu đế, cái tập diệu đế, nhiệt diệu đế, cái đạo diệu đế. Thì cái đó chúng ta phải thấy, không có nhiều người bệnh thường đi chùa đốt nhiều nhang rồi cúng dường rồi rất là thành cảnh, cái đó gọi là người tuyệt vời đó. Một cái tuyệt vời hay tức là một người có tâm quy, có ngũ giới, có thành tựu niềm tin bất thối, mà chẳng như vậy mà vị này còn có được một phía khác nữa, đó là vị này không còn hoài nghi đối với khổ học Việt Nam. Nếu mà nói theo nguyên lý như này chúng ta gọi là kiểm đạo. Chúng tôi nói cái gì là cái sự mô tả này nữa, nó là một sự mô tả rất là đẹp, rất là đầy đủ, rất là khúc chiết, rất là tương tận vì hình ảnh của một người cư sĩ, một cư sĩ tuyệt vời, một người cư sĩ mà đúng nghĩa cư sĩ. Ở đây người đại vương thờ đốn Khatikara ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh có giới hạnh theo thiện pháp. Thật ra ở đây cái chuyện mà ăn một ngày một bữa tức là chỉ cho chúng ta nói chung là vị này phải giữ nhiều một số vị bác quan trai giới, bác quan trai giới tức là có ăn chiều ăn một bữa thôi, mà vị này không có vị này không có cái quan hệ nam nữ, vị này có giới hạn sống theo thiện pháp. Và rồi này đại vương sợ lớn Khatikara từ bỏ một và vàng, không có một và vàng, không có vàng và bạc. Thực sự ở đây nói như vậy thì người vị này không có dùng những đồ trang sức, vị này không có dùng đồ trang sức như là người họ phẩm mắt con trai ấy, không dùng đồ trang điểm trang sức. Người đại vương người thợ lớn Khatikara không có tự tay đào đất hay đào bất kỳ quốc. Từ như thế này đó, thì thực sự là nó là một cái giới rất là tế nhị, rất là tế nhị. Mình biết rằng khi mà mình làm thợ lớn thì mình cần tới đất, nếu là đất xét thì phải đi đào. Thì thật ra thì ở trong cái giới thì cũng cấm mình không đào đất trừ ở giới của vị tỳ kheo, nhưng mà trên thực tế là khi mình đào chắc chắn cũng như con này con kia. Thì ở đây cái người thợ lớn có cách rất là đặc biệt là làm đồ lớn cần thật, nhưng mà không phải đến cốt nào mà là đi tìm những cái hang như hang chuột. Là chỗ chó nó bươi lên, khi nó bươi lên có nghĩa là cái đất nó bột nó có gì thì người nào cũng nhìn thấy cái đất nó lùn, những cái bươi những cái đất nó lùn lại thì lấy cái đất đó thì ở trong đó, tại vì nó là đất bột nó bươi lên thành ra không có con gì sống trong đó. Đại khái nói như vậy tức là ngay cả cái chuyện sinh nhai đó nó cũng rất là cẩn thận, không có làm hại đến chúng sinh khác. Vị này vô lòng giờ vị này như lòng làm thành ghè bạc với đất từ bờ đê đập xuống hay do chuột chó đào lên và nói ở đây nếu có ai muốn hãy bỏ từng miếng mà các loại có vỏ, từng miếng một loại đồ que, từng miếng đồ hộp và có thể lấy cái gì muốn. Nên cái chuyện này cũng là dùng rất là cái gì khác là vị này đi nhặt cái đất như vậy đó rồi đem về mới nhồi lại rồi nung lên làm chén, làm bát, làm ghè. Những gì mà sẽ ứng lộ với người khác, người ta xài rất nhiều, người ta cũng có xài thì những người nghèo á, nông thôn đó là họ lấy đất rồi mà họ làm mi bằng đất nung, làm hồ bằng đất nồi. Thế ông bà xưa chúng ta cũng những loại đất như vậy thứ gì. Nhưng mà đặc biệt là vị này không có buôn bán, dạ không buôn bán theo cái cách buôn bán bình thường. Thì thường mình buôn bán bình thường là sao? Là cái vật đó nó mình muốn cho nó mua thì cái vật xấu thì nó cho nó tốt, cái giá rẻ mình phải nói mắc, mình phải nói thấp, mình phải nói thế này thế kia. Và ở đây có gì được hiểu rằng là chúng tôi không có chỉ cái nghề mua bán, nhưng mà mình phải nói rằng người ta nói rằng ở trong cái chuyện mà mua bán mà không ai gian nói dối thì khó dọn. Như vậy nói là chỉ mua bán và ép giá mà thì là đúng, thì nó rẻ quá là ép giá là bảo thêm nữa thì cái gì này không muốn mà. Buôn bán cách bình thường đó, mà vị này có cách buôn bán rất là nhẹ nhàng, đó là làm hẳn những điều đó bày ra. Dạ, rồi ai thấy rằng chúng ta làm gọi là tự giác hay là phát tâm muốn cho gì thì cho. Ngày xưa mà chúng ta lập đoạn này thứ gì chúng ta nghĩ rằng cái chuyện này chắc cái chuyện cổ tích khó có được như vậy, nhưng mà sau này chúng ta phát nguyên suy nghĩ đó. Ở thị trường mà có cái chuyện như vậy với thị trường họ trồng trồng bông trồng hoa như một cái vườn như vậy, hay là trồng dâu chúng ta gọi dâu là lạc strawberry, họ trồng luôn một vườn như vậy và họ để cái thùng để cân này, ví dụ họ nói họ để là một cái cân như vậy họ bán bao nhiêu tiền, rồi người ta tự lớn tự hái, họ hái dâu họ hái ra cái bình nó hư, rồi họ tự cân rồi họ họ tự bỏ tiền vào trong thùng mà như vậy nó hư hơn nhiều. Nếu mà người sống ở cái xứ thì ta dễ gặp người Việt cái miếng ta không trả tiền ta còn lấy những cái thùng này về để nhưng mà bên thầy chỉ thì nó khó tiêu tiền, chứ mình nghĩ là khi nào quý vị có dịp quý vị qua thấy những chỗ mà người ta bán hoa cũng vậy, cái bông hoa ở trong vườn là mình tự cắt lấy và tự trả tiền, ví dụ như một tiền cần hoa bao nhiêu tiền mình tự trả tiền thì người chủ không ở tại đó, vậy mà người thầy sĩ họ những người họ đến họ xem cái chuyện đó là một chuyện rất là bình thường để mà họ sống họ rất là an toàn. Chúng tôi không biết mình có ai mà gian dối trong đó không, gian dối chẳng ai biết, nhưng phải nói là nó là một cái gì rất là văn minh, cái gì rất là nhẹ, cái gì rất là cao quý. Thì ở đây sau khi cơ đó lựa chọn một cái cách sống là nhất nghĩa là người vốn thì không phải tự mình nào người vô con chuột con chó nào lên ở đâu đó nó làm hang làm ổ rồi mình lấy đất ở đi, không phải ai cũng không có nào đất không biết con này con kia rồi đem về rồi lại làm thành những cái chén những cái nồi những cái tô đúng không, mình không bán để đó ở bên đây là để cái thùng, ai có cái rau thì để rau, ai có đậu thì cho đậu, tức là mình không sử dụng tiền bạc mà chỉ đổi những thứ để làm gì, để có để mình nuôi cha nuôi mẹ đủ rồi. Này đệ tử, thợ gốm Kathika đó nuôi dưỡng cha mẹ già và mù loà. Cái câu này Đức Phật thầy nói từ gọn nói ngắn, nhưng mà chỉ cho một người sống như vậy, quý vị như vậy, thật sự phải nói rằng vì để sống là để lo cho cha cho mẹ. Này đệ tử, thợ gốm Kathika đó sau khi đoạn tận đoạn trừ năm hạ tuần dưới sự đúng là chúng tôi nói chuyện người thì ăn hàm là chỉ còn lại nó hạ tuần dưới sự tức là người nói là phương chiến và nghi giới phòng thủ như phải và thân nhất tức là năm hạ tuần dưới sự chúng ta cũng có người dưới sự thì năm dưới sự đầu đoạn là tức là quả bị ăn hàm được quá sân là niết bàn tại chỗ ấy tức là sân bị gọi tình dưới thiên và không thể nuôi đời gì nữa. Thì thứ gì chúng ta nghe một cái hình ảnh có khi nào đó mà mình hỏi là ồ Đức Phật ngài nghĩ như thế nào là một người cư sĩ đẹp, một người cư sĩ có đời sống rất là thánh thiện, một người cư sĩ rất là đáng quý, thì ở đây đó là một sự mô tả rất là thú vị rất là đẹp và Đức Phật nó là những khía cạnh mà một vị chánh này nhắc tán thánh về một người cư sĩ. Thưa quý vị, Đức Phật Kassava không có dừng lại tại đó mà ngài còn kể thêm nữa. Ngài kể thêm về cái người đàn tính, một người đàn tính đó Đức Vua Sư Ca Si đó nghĩ trong lòng là chắc một người đó phải hơn mình, phải có cái gì giàu có hơn mình, phải có tài hơn mình thế này kia, nhưng mà chúng ta hãy nghe Đức Phật cái kể về cái đàn tính tối thượng của mình. Một người này đại vương, ta ở tại Vishalinga, rồi này đại vương vào buổi sáng ta đắp đi thần y pháp, đi đến cha mẹ của thời gốm Kathika. Sau khi đến nói với cha mẹ của thời gốm Kathika như sau: người thợ làm đồ gốm đi đâu rồi? Bạch Thế Tôn, người đàn tính hộ trì Thế Tôn đã đi khỏi và có dặn: hãy lấy cháo từ nơi ngồi, hãy lấy đồ ăn từ nơi cháo mà dùng. Rồi ta này đại tu, sau khi lấy cháo từ nơi ngồi, lấy cháo từ nơi đồ ăn xong, từ chỗ đứng dậy rồi đi. Này đại tu, thở gốm, Kathika đi đến với cha mẹ. Sau khi lấy nói với cha mẹ, ai là lấy cháo từ nơi ngồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong rồi đứng dậy rồi đi. Này Thế Tôn, này con, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán kính nặng nhé. Sau khi lấy cháo từ nơi ngồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Rồi này đại vương, thử ứng cái tích ra đó, suy nghĩ như sau: thật là lợi ích cho ta, thật là kéo lợi ích cho ta. Đã được Thế Tôn các sa má bậc A-la-hán chánh đẳng giác tin tưởng ta như vậy. Rồi này đại vương, cho đến nửa tháng Hỷ Lạc không rời khỏi thử ấm Khatika đó, cho đến một tuần không rời khỏi cha mẹ của thử ấm. Ở đây thứ gì, một cái hình ảnh rất hiếm hiếm lắm. Chư Phật là một pháp môn, là những bậc tôn chủ, là bậc Thế Tôn. Các ngài thường sống ở trong một cái cung cách nhất định và một vị Phật. Nhưng mà hiếm khi nào chúng ta nghe nói hình ảnh của một vị Phật đi đến nhà một người đàn tính và đi đến hỏi cha mẹ người đàn tính rằng người đã đi đâu rồi. Thì hai ông bà mới nói rằng bạn biết Thế Tôn là Katikana đã đi ra bên ngoài, không biết ra nó đi việc gì đó, nhưng mà trước khi đi có đồ ăn thì có dặn tụi con ở nhà là có đồ ăn có sẵn đó, khi nào ăn thì cứ lấy ngồi trong chảo ăn. Nó như vậy tại vì Katikana không biết Đức Phật đến mà nó ăn cho mẹ. Thì cái gì, cái chuyện này cũng là một cái chuyện rất là hiếm có, chúng ta rất là đặc biệt vô cùng hiếm. Nếu Thế Tôn này ngày gọi là sáng suốt, ngày tự tại vì cha mẹ của Katikala buồn lòa và già yếu không nghe được nhiều thì ngày đến ngày lấy đồ ăn trong chảo rồi được để trong mát rồi được lấy đi về. Thì Katikala trở về mà một nghĩ đến chuyện đó vui lắm. Ở trong đời này ở trong đời này mà mình được một cái nghiên cứu rất đặc biệt, một vị pháp môn mà đến mà đoạn những đoạn nói rất là đơn giản, rất là đạm bạc, mà để rồi trong chảo không ai chuẩn bị hết mà một vị chánh tăng chánh giác như vậy kìa, ngày tự ngày lại rồi đi suốt cả nửa tháng và hai tuần lễ thì cái niềm vui nó vẫn còn lên ở trong lòng của Katikala. Và cái niềm vui nó ở trong lòng cha mẹ của Katikala nửa tháng, thế thì tức là phân nửa gì, tức là một tuần lễ. Cha mẹ của Katikala cũng vui, nhưng mà không bằng với con vui gấp đôi, gấp đôi cha mẹ. Anh ấy rất là đặc biệt, nó có cái đạo tình, nó có sự thân thiết, nó có sự tin tưởng ở đó, nó nói lên một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Chúng tôi phải nói nó là một bài đoạn rất là hiếm trong kinh nghiệm ở đây mà cái sinh hoạt của một vị học rất là thiên theo quan niệm Nhật Bản, nhưng mà chúng ta nó rất là phá cách và không có theo một cái lệ, một cái định lệ thường mà các ngài đã xem hồ cái người đàn tính nó cũng giống như là một vị thị giả mà thôi, một người thị giả chỉ biết Phật với một người Đăng La vậy đó, tức là gần như là một người ruột thịt thân thiết trong nhà, hơn nữa chứ không phải là bình thường. Chúng tôi có đọc rõ này chứ gì, tại sao chúng tôi đọc này như hôm nay, tại vì không có hiểu được câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy tại sao mà nó có câu chuyện, nó có câu thắc mắc của một người đàn tính. Rồi Đức Thế Tôn này cũng không có nhìn ở đó, chứ cuối cùng cách hóa này không gì, một ngày là nói thêm tôi vô Sikasi một câu chuyện khác. Và cái câu chuyện này là những đề cập đến trong cái bài hôm nay đó, một cái gì đã nghe nhưng chúng tôi đọc lại. Một thời ngày đại phương ta trú ở thị trấn Mê-pa-linh-ca, lúc bây giờ các cốc bị mưa dột, rồi ta ngày đại phương ở các tỳ kheo, hãy đi về các tỳ kheo và xem tại nhà của thời đốn Katika có tỏ hay không. Khi được nghe nói như vậy, này các ngày đại vương các chị kêu bạch với ta, mà Thế Tôn tại nhà của thời đốn Katika không có tỏ, nhưng mà nhà người ấy có mái tỏ. Nếu chị kêu hãy đi và xúc từ mối Dạ, từ đúng. Khá tí ra dạ, rất vô cùng. Tức là nếu Phật dạy học mỗi đó có một cơn gió, gió lót qua đó là làm cho mấy cái máy máy khóc của Đức Phật như chị Thanh bị ổn đi, thì thường gõ nó lộn lại. Thì Đức Phật ngày nói với chị Thanh là ở nhà của tự hướng Khatika đó có cỏ không, cái tức ở đây có chúng ta nói cỏ tranh đó, thưa quý vị, cỏ tranh là người Ấn Độ gọi là cỏ kusa đó, thì chúng ta gọi là cát tường. Nếu có thể là ở miền quê thì người ta ở miền Nam thì người ta trồng lá như nước đó để mà nộp, nhưng mà ở bên miền Đông có đôi khi thường khi là ta cũng có lá nhiều nước, người ta trồng như cái lá để cỏ tranh đó. Bây giờ thì có lẽ là không ai dùng cái đó nữa, nhưng mà hồi trước đó, khi mà chúng tôi ở chùa thì quan vẫn còn là lấy cỏ tranh đó trồng lại. Thì ngày mới hỏi là có nhà của Khatika đó có cỏ tranh không, có cỏ không, cỏ để ở nhà chúng ta nó cỏ tranh đó. Thì ở trong nhà không có cỏ, chỉ có máy, chỉ có nhà là không cỏ được. Cái chuyện cũng là một chuyện thú vị. Thế thì trả lời là không, thì các vị này giờ nó trả lời là nhà không có cỏ, nhưng mà ở máy thì là có cỏ. Và tôi biết thì biết là nó về từ đi, nhưng đến nhà của khách thì sẽ đó, rút cỏ trong mấy nhà, đem về lợp cốc của chết bệnh. À, cái chuyện này thì rất là hiếm, rất là hiếm, rất là thú vị. Người này đại vương các tỳ kheo ấy rút cỏ từ ngôi nhà để ốm, tức là từ ngôi nhà để ốm Khatikara. Người đại vương cha mẹ để ốm Khatikara nói với các tỳ kheo ấy, quý vị là ai lại rút cỏ ngôi nhà, tại vì Khatikara đi ra bên ngoài và cha mẹ mù lòa ở nhà nữa, mà tự nhiên thấy có người đến họ tháo mái nhà của mình thì tự nhiên hỏi quý vị là ai vậy, tại vì mù lòa. Thì kim chị kheo mới nói, ngày đại tỷ, ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đẳng giác bị mưa dục. Thì chỉ nói vậy thôi, thì ông bà rất là quan hệ, ông bà nói rằng hãy lấy đi chư hiền giả, hãy lấy đi chư hiền giả. Sau này đại vương tự uống Khatika đó đi đến tức là trở về nhà đó, ở đây nó là đi đến với cha mẹ, tại vì dịch tôi băng tâm tiếp bạn. Nhưng mà khi mà tự uống trở về nhà thì hỏi cha mẹ rằng những ai đã rút cỏ của ngôi nhà, thì anh này thực sự ngôi nhà cũng có sang trọng gì, nhưng mà mình đi về thì cái tấm nhà nó trống không còn lọc nữa, anh rút cỏ thì mới hỏi. Thì cha mẹ mới nói rằng nhà cái cốc của Đức Phật bị dọc từ ngày sang chi chị em mình rút cỏ để về lấy dọc lỗ cốc của ngài. Thì này đại vương thở lớn Khatikara suy nghĩ như sao, thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, được Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đẳng giác tin tưởng ta như vậy. Rồi vì đại vương cho đến nửa tháng khỉ lạc không rời khỏi Thừa Tướng Khatika, hay cho đến một tuần không rời khỏi cha mẹ Thừa Tướng Khatika, rồi suốt cả ba tháng trời ngôi nhà đứng lấy bầu trời làm mái nhưng không có mưa rơi vào. Và như vậy này đại vương nữa Thừa Tướng Khatika, Đức Phật cái số bán này là kể cho nhà vua Sikasi nghe là ngài đã lấy thịt ăn từ ở trong cái chảo cái nồi mà không cần vị thí chủ có mặt ở tại đó, ngài lấy một cái rất là thân thiết và cái nóc da bị dột từ những cái tháo rất thân thiết, và vì đó đã rất là quan hệ và khi cái máy, nhưng mà cái máy cần có gì đó thì mình mua cũng dột vô cái thứ pháp ố thi thường. Thì thưa quý vị, khi mà nhà vua Sikasi nghe như vậy thì nhà vua rất là xúc động, không có danh gì, nhà vua hiểu được rằng cái người đàn tính mà Đức Phật ca diếp gọi là đàn tính tối thượng, người thí chủ tối thượng, thực ra ông đó là người giàu và là người nghèo rất là thân đạo, mà thưa quý vị đúng nghĩa là sống ăn mừng lạc đạo. Chúng tôi nói cái chuyện này lên thường hay nhiều rồi, ngày hôm nay người ta thích ăn và đòi lạo, nhưng không ai biết cái chuyện đó rõ như là cái trong bài kinh chúng ta đề cập rồi. Cái chuyện này rất là đẹp thú vị, là vì người sống ăn và lạc đạo. Và rồi nhà vua quan hệ, nhà vua nói rằng lời ở thai Bạch Thế Tôn chân là đúng. Thưa Thi Ca rằng thật khéo lời ở thai, lời thai chính là tôn. Thay vì chúng ta nói may mắn thì những lời đó thực là lợi ích, và nó mạnh hơn là sự khéo lời thai. Bạch Thế Tôn chân là đúng. Thay ra đã được Đức Thế Tôn cái số ba bậc A La Hán chánh đẳng giác tôn được. Ở đây chúng ta nói về thứ về chỉ tin tưởng về người thân, ví dụ như có những trường hợp mà một người thân họ sẽ xử cái việc của mình, họ sẽ cho cái đồ của mình hay họ sẽ hại đồ của mình, nhưng mà họ không ngại rằng sau đó mình trách móc tình mình quá thật thân với quả thật. Cái sự ở đây dùng chữ thân nó không có đúng, tại vì Đức Phật thì nó gọi là nhưng cái sự tin tưởng, một sự tin tưởng, tức là mình nói là nó ruột thịt hơn cái ruột thịt, thân thiết hơn là sự thân thiết, quý hơn là quý, tin tưởng hơn là sự tin tưởng. Thì phải nói là ở trong trường hợp đó bị này là bị được là bị nó ruột tán thán như vậy. Rồi thì Ananda Kiki Vusukasi đã cho người đưa đến thợ gốm Satikara khoảng 500 gạo có vỏ, gạo vỏ thì khoảng 500 xe lúa như vậy đi, để dịch gạo có vỏ, gạo vàng khô và các món đồ ăn. Rồi để ăn ra, những người vua đi đến với cửa gốm Satikara, này tôn giả, 500 xe gạo, 500 xe lúa, 500 xe gạo, 500 xe lúa gạo và thức ăn này do vua Kiki, vua Sitasi gửi đến cho tôn giả, môn tôn giả hãy nhận lấy. Thì bị đến nhận người, thì vì đã nhận, khách ca nhận và cảm ơn một người rất là hay, là nhà vua rất là bận rộn, rất là nhiều việc phải làm, thật là một cái sự, chúng ta thật là vang hạnh, thật là phước hạnh, để được nhà vua biết như vậy. Tức là đại khái chúng ta nói đây là cái tâm cái phản, cái tâm làm chúng ta nói là nhà vua là người rất là bận rộn, mà còn nghĩ đến tôi như vậy, thực sự là một cái điều rất là cảm kích. Nhờ Ananda, rất có thể ông suy nghĩ lúc bây giờ Phu-nhân-chô Tipa-lá là một người khác. Nhưng người Ananda chứ không nghĩ như vậy. Lúc bây giờ ta chính là Phu-nhân-chô Tipa-lá. Thế đồng thức giảng như vậy, tôi chạy Ananda quan hệ tính họ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thưa Phật tử, thì sau khi Đức Phật giảng xong thì Ngài cho biết rằng cái người bạn thân của người thầy lớn thì bản thân những người thầy lớn mà chúng ta gọi là chung tiếp ba lá, những người mà hồi nãy mà bị người thầy lớn nắm đầu lôi đi đến gặp Đức Phật, rồi sau khi nghe phương pháp tâm xuất gia thì chính là tiền thân của Đức Phật, tiền thân của Đức Phật chúng ta. Trước khi mà chúng ta nói về gì mà học từ hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng đây là một trong những bài kinh mà gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Chúng ta một bài kinh này khi còn nhỏ, và phải nói rằng chúng ta luôn đọc bài kinh này với tất cả các tâm tư rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Ở trong đời nó có những cái hình ảnh hết sức là đẹp, và ở đây là hình ảnh của một vị Phật. Bây giờ thì trước khi chúng ta trở lại với câu vấn đáp của Ngài Nagasena và Bhumibinda, khi mà Ngài vừa nêu ra vấn đề rằng cái chuyện mà người thợ lớn ở cái nhà trống, cái nhà không có nóc mà trời 3 tháng không mưa, trong lúc đó thì thầy của người thợ lớn là Đức Phật, cái thứ ba thì là nhà là cái cốc bị mưa dột, thì mình nói sao, tại sao người học trò thì đã bị cái chuyện rất là thù thắng với một cái người phi thường, một cái người quy nhiệm, mà trong lúc đó Đức Phật là một thầy, một đạo sư mà là mưa dột, nghe nói chuyện nó không có lý, thì chúng ta dùng cái lý lẽ của người mà nói như vậy đó là thì tạo ra sắc mặt, thì chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Chúng ta trở lại với lời giảng. Bây giờ thì thứ gì là chúng ta muốn để thành chi tâm chia sẻ với đại chúng về bài kinh cũng mang tên những người thầy lớn mà chúng ta gọi là kinh Khatihara. Mình sẽ có mặt với chúng ta và chúng ta muốn gì là sau khi chúng ta trả lời xong thì chúng ta sẽ trở lại với cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Trước hết thì xin được kính thỉnh từ đó Pháp Tân, không biết là từ đó có ở trên máy và từ đó có thể nhất trả lời cho cô Tân đầu tiên. Từ đó Tân chỉ muốn nghe từ đó và chúng ta có mặt ở trung trung cho một vài cái cảm nhận của mình này về cái về nội dung của bài kinh này. Chúng ta tạo một bài kinh mà có nhiều hình ảnh rất là xúc động, một bài kinh có nhiều hình ảnh mà nó không bình thường, thì muốn được nghe cái cảm nhận của sư tổ Pháp Tân cảm nhận như thế nào khi sư tổ đọc bài kinh này. Kính thưa tiên tổ.
Lạy ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giảng Đẳng, đại đức Tinh Hạnh, đại đức Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thị nam tín nữ. Dạ, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, qua cái bài học hôm nay đó thì nói về cái bài kinh của Khatihara thì nãy giờ con ngồi nghe rồi nhắc giảng giảng ấy, thì một điều đó con cảm nhận là với một cái đời sống của một người cư sĩ thanh niên Khatihara, một cái đời sống mà chúng ta thấy rằng là sống trọn đời duy ngưỡng đối với tầm bảo, giữ giới một cách tốt đẹp, thực hiện cái vai trò của mình là một cái người cư sĩ hộ đạo và tu tập đấy, thì con nghĩ rằng thật sự là thì khó kiếm được cái người một cái người cư sĩ mà chúng ta nghĩ như là thanh niên Khatihara hôm nay, bài học hôm nay. Bởi vì là giữa một, như theo con nghĩ đó, là giữa cái xã hội mà ngày hôm nay chúng ta nói là xã hội mà nó nhiều cái phát triển về phương diện vật chất và rất là hối hả, và đời sống thì rất là hối hả và rất là cũng như là chúng ta thấy những cái gì mà nó hiện thực nhất, tức là ví dụ như là về vật chất hay là về khoa học phát triển, tất cả những cái điều đó người ta chỉ nhìn những cái gì đó mà nó ngay trước mắt, chứ ít có khi nào quan tâm với cái quan tâm hoặc là chú trọng đến cái đời sống tinh thần đạo đức mà chúng ta thấy như cái hình ảnh của thanh niên Khatihara này, tức là có một cái đời sống mà chúng ta thấy hết sức là bình dị, mà cái đời sống vừa là bình dị nhưng mà cái nội tâm thì hết sức là quan trọng, tức là cái nội tâm nó hướng đến Phật pháp rất là lớn. Bởi vì là mình kết hợp giữa cái ngày cái xã hội ngày nay đó, thì như quý vị biết rằng là ngày nay đó thì người cư sĩ của chúng ta đó, cái người mà còn đi làm được cái việc, còn cái chủ lao động thì chúng ta tất bật cái công việc, dù là sống ở tại Việt Nam hay chúng ta sống ở hải ngoại, thì cái công việc làm chúng ta phải gắn bó thường xuyên, phải đòi hỏi cái thời gian chúng ta bỏ rất nhiều để gắn bó với cái công việc đó, không thể dở rời được, bởi vì chính cái công việc nó buộc mình vào trong đó. Nhưng mà để rồi chúng ta có một cái thời gian dành cho cái thời gian sống về nội tâm, sống về nội tâm, tức là chúng ta kết hợp sống trong cái xã hội hiện tại nay với cái sự phát triển như vậy, mà chúng ta vẫn giữ vững được cái đời sống đạo tâm của mình một cách rất là gắn bó như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ cũng phải là chúng ta cần phải phấn đấu rất là nhiều mới có thể kết hợp được. Qua cái bài kinh này đó thì con nghĩ rằng cái hình ảnh của thanh niên Khatikara thì như chúng ta thấy rằng là biết rằng cái đời sống của mình là cái đời sống là đời sống của người cư sĩ, còn biết bao nhiêu bận rộn với cái công việc như là một cái người thợ vấn thanh niên Khatikara này, mặc dù là làm cái công việc đời sống hàng ngày của mình là làm cái thợ gốm để vừa là nuôi sống bản thân vừa là nuôi cha mẹ, nhưng mà chỉ lấy đất của những cái con này đào cái đất đó, bởi vì nếu mà đào ra đó thì sẽ đào lên đó thì sẽ chết cái côn trùng ở dưới đó. Cho nên là thanh niên Khatikara ở đây đó, chúng ta thấy rằng mặc dù là sống như là hình tướng của một người cư sĩ, nhưng là có một cái đời sống gần như là một bậc xuất gia, bởi vì vừa là chỉ có khác là ở chỗ là còn phải nuôi mẹ, rồi còn phải với cái đời sống là người cư sĩ, cho nên là còn phải nuôi mẹ làm cái nghề đó, nhưng mà cũng phải vì vậy mà để đánh mất đi cái đời sống đạo hạnh của một người cư sĩ, mà gần như là cái hình ảnh giống như là cái hình ảnh của người xuất gia qua cái đời sống của thanh niên Khatikara này. Thì con nghĩ rằng là với cái việc của cái việc làm của thanh niên Khatikara này đó, thì là một cái đời sống mà chúng ta thấy rằng hết sức là gương mẫu, và là cũng là một cái điều mà tạo nên làm nên cái bài học mà chúng ta nghĩ rằng với cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta kết hợp làm cho sao dung thông giữa cái đời sống đạo hạnh chúng ta vẫn giữ trọn, và vừa là với cái vai trò là người cư sĩ mình còn biết bao nhiêu cái công việc, vừa là lo tạo cái hạnh phúc cho đời sống mình, và vừa là thực hiện cái việc nuôi dưỡng cha mẹ, hay là liên quan với cái đời sống mà chúng ta vẫn giữ được trọn vẹn như vậy, đó là một cái tốt. Thì theo con nghĩ rằng là đời sống của thanh niên Khatikara này đó, là khi mà chúng ta thấy rằng mặc dù là đã biết được cái giá trị lợi ích của Phật pháp, tức là muốn kéo cái người bạn mình đi để nghe pháp, tức là chúng ta biết ở đây là cái thanh niên nhà xin cho hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Nhà cảm ơn cô Vũ Thường, cảm ơn con, cảm ơn sự tận tình cả. Thì con nghĩ ở đây đó thì với cái đời sống của thanh niên Khatikara ở đây đó, thì là một cái người mà vừa là gương mẫu và là sống, vừa là làm tốt cho mình cái đời sống đạo hạnh như là một người cư sĩ, và cũng làm tròn có vai trò của người cư sĩ là nuôi dưỡng mẹ và cha, hay là nuôi dưỡng những người có ơn với mình, và đồng thời là hiểu biết được cái giá trị Phật pháp. Đó là cái điều mà chúng ta thấy hết sức là quan trọng. Khi mà đã biết được là Đức Phật, có sự xuất hiện của Đức Phật, và muốn lôi kéo cái người bạn của mình để đi cùng được cái sự lợi ích đó. Như vậy thì biết được sự lợi ích, như chúng ta biết rằng là cái người mà như là cái việc mà đời sống của Ngài Mục Kiều Liên cũng như là Ngài Xá Lợi Phất, khi hai vị còn là người cư sĩ và hai vị có một cái tức là thanh niên Úc Ba Tiết Xá và thanh niên Cô Lý Tá, khi mà biết được cái hai người đã có cái quyền ước với nhau, là khi mà người nào mà gặp được một cái bậc giống như là minh sư vậy đó, thì cái người hay là bậc hiền trí trong đời này đó, thì tự động cái người kia sẽ hướng cho cái người bạn của mình. Thì thanh niên Katikara biết được sự lợi ích đó, cho nên kéo cái người bạn của mình chưa biết gì đó. Thì chúng ta thấy rằng là kéo cái người bạn mình đi nghe pháp, bằng mọi cách để kéo người bạn đi nghe pháp, mặc dù là người bạn của mình nó rất là giận dữ, nhưng mà với cái sự lợi ích, biết được cái giá trị lợi ích đó, cho nên đã kéo cái người bạn của mình đi để được cái sự lợi ích của người bạn. Như vậy thì biết được cái lợi ích của cái sự tiến hóa cho chính mình như là thanh niên Satipara, và đồng thời cũng muốn hướng người bạn mình được cái sự lợi ích đó, và cũng đồng thời là sống như một cái đời sống, mặc dù là như người cư sĩ, nhưng mà có một cái việc làm là chúng ta thấy rằng gần giống như là các bậc xuất gia, và thể hiện cái trọn cái đạo giống như là chúng ta nói này, cái vai trò của một người cư sĩ khi là con, là một người con cần phải nuôi cha nuôi mẹ. Thì con nghĩ rằng qua cái bài kinh này đó, thì đó là một cái bài học quý giá mà ở hiện tại này, ở tại trong đời hiện tại này, người cư sĩ chúng ta thấy rằng đó là cái điều, một bài học cần phải giống như là chúng ta cần phải noi gương để được thực hành theo, để được cái sự lợi ích cho mình và những người thân của mình. Con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây qua cái cảm nhận của con mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu ở đây. Nam Mô Bổn Sư nha. Bây giờ con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Dạ, Lý Điều có nghe được không ạ? Alo, Lý Điều có nghe được không ạ? Lại nãy giờ bị rớt, cho nên là bị gián đoạn, mà chúng tôi cũng không có thấy nữa.
When a cup of liver will be more than just a cough, that's one. Introducing Delsin Cough Plus. Cough Plus. Just feeling like yourself again. Cough Plus Cold Day has a brighter day.
New maximum strength Delta Cough Plus, a real plus for cough relief.
Yeah. Các vị có nghe rõ không? Thấy nghe được rồi, giấc đẳng vô cùng rồi. Các vị có nghe rõ không? Dạ, bây giờ thì con thấy cái sự tỏa giấc đẳng đã trở lại đây. Và cũng thấy là sự tỏa pháp đăng vừa mới vào rừng. Con thỉnh sự tỏa giấc đẳng cho anh nghĩ. Dạ. Con thỉnh từ bỏ những cảm ơn chỉ lên tiếp tục để điều hòa. Dạ con không biết là từng lời đấy. Đã nghe được không ạ? Dạ, vậy rất nữa rồi. Dạ, từ đó Pháp Đăng có nghe được không ạ? Hello. Dạ, không biết là từ đó Pháp Đăng có nghe được không ạ? Và thấy cái trường hợp đang được tài bây giờ thì tính tỉnh là trường hợp đang đó là hôm nay chúng ta học về cái bài kinh Kapitara đó liên quan đến cái câu chuyện hôm nay đó. Thì xin hỏi trường hợp đang là nếu mà để sống một cái đời sống mà gọi là như người cư sĩ như là thanh niên Kapitara thì theo trường hợp đang là chúng ta nên làm như thế nào và sống như thế nào để trở thành một cái đời sống vừa là một người cư sĩ chân chánh và vừa là một cái người chân chánh thành đạo và đồng thời là làm lợi cho những người thân nên là chúng ta không tăng quan nghĩ thân những gì.
Thì cái Phật thực phải dâng cúng tận tay nghiên cứu của ta với chuyện tranh thì nó học về đạo. Thật sự nó cũng nghĩ không cái lúc chúng tôi cũng đọc một số các vị sư á, các vị sư đó là cũng mới được tu đó, là mắc Phật tử cái gì cũng cúng hết á, cái gì cũng dân hết á, trên mâm là cái gì cũng phải tặng từ cái dân. Thì có những lúc chúng tôi gặp những vị sư như vậy, chúng tôi nói sư vô sư coi cái bài kinh Satika đó, thì thấy nó hay lắm. Có nghĩa là vị đó nói rằng tống điện đúng pháp đúng cái điện nào. Mình chúng tôi nói như vậy để cái vị đó vào coi thì nhiều kiểu gì thấy cái bậc cúng dường của người kia là có một cái tâm và có một cái tình, có một cái sự mà gọi là gây rúng động cho cái thế hệ sau. Nghĩa là khi mình đọc hoặc là kinh này thì thật sự quý vị cũng như mình tự sẵn sàng được hết cái tuổi thơ ấu mà mình tỏ vào tu thì mình tỏ đọc lại kinh này, mình tỏ là cái ấn tượng. Và thật sự chúng tôi đọc lại kinh này chúng tôi cũng có cái ấn tượng của việc lúc chúng tôi đọc lại kinh này chúng tôi rất là ấn tượng. Chúng tôi nghĩ rằng cái người tu sĩ người hòa thật sự rất là đặc biệt. Và cái tính tâm của người này đó, hay là nói đến cái lòng tin của người này, nói đến cái đời sống của người này cũng rất là đặc biệt. Tuy là nó vô cái cây đen rất nhiều cái xe lúa, xe vật thực tới người này cũng không có làm. Người này cũng chỉ có cái tâm mà đối với Phật thôi. Dù cái vật thực có nhiều như vậy thì mình cũng không có, cũng từ chối. Thì mình thấy rằng đối với cái người mẹ mùa lò mà bị người từng cẩn trọng để phục vụ, mà người mẹ cũng rất là đặc biệt. Thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật ngày đến nghe đàm ngắn thì bà cũng nói rằng con của con đó, nó có vật thực cúng dường Đức Phật nhưng mà nó ở dưới nồi vậy. Chảo đó thì cái chất con trình tự dung tế đồ mẹ con hãy chúng tôi múc. Nhưng mà khi mà cái vật thực mà được đứng trong múc đó, thì bà cũng vui chúc tuần lễ vậy, cái tâm bà quan hỷ chúc một tuần lễ vậy. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Chúng ta thấy có nhiều cái nghèo hàng mình mù lò như vậy nữa, mà giờ có ai người ta lấy vật thực của mình chưa chẳng vui. Nhưng mà bà mẹ của thanh niên Satyagraha cũng rất là đặc biệt, và cũng quan hệ tốt tuần lễ như vậy. Và khi mà nói đến cái việc mà cái người con như vậy đặc biệt, cái người mẹ cũng đặc biệt như vậy nè, khi mà nghe mấy cái câu mà nói cho cái tăng đến mà rút tăng đó, thì bà nghe thì bà cũng rất là quan hệ, bà nói nghe cứ đem về là cái thách cho đứa tôi. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói đến cái câu chuyện này là một cái câu chuyện mà rất là nhiều người tu sĩ mà muốn đọc qua thì chúng ta cũng thấy rất là đúng lòng. Một cái người nghèo khổ, nhà có vách tranh mái tranh như vậy, và đứa cái con người cũng kêu cái tăng đến rút người bà quan hỷ, bà nghe thì bà cũng rất là quan hỷ, bà quan hỷ và nói cái tăng cứ cần gì thì cứ đấy. Thì chúng ta thấy giữa cái người con biết nhắc nhở người mẹ và người con là một người đệ tử tính thành của Đức Phật Tăng Xá Bá, và cái đời sống mà một cái đời sống mà cho chúng ta cũng có nhiều cái suy nghĩ rất là nhiều. Và nếu mà nói đến cái sau này thì chúng ta thấy sau này cũng là Phạm Thiên Tháp Y Ca Đá và cũng đổi cái bộ đồ kiều phục. Cái bộ đồ kiều phục mà lúc mà Đức Bồ Tát cũng là Đức Giang đó, bộ đồ kiều phục thì chính cái vị Phạm Thiên Tháp Y Ca Đá này đã đổi cái bộ y để lấy cái bộ đồ kiều phục, cũng là cái chuyện hiện tại và cái chuyện ở quá khứ đó, cũng cho chúng ta rất là nhiều. Giữa cái kiếp hiện tại là thanh niên Châu Tỷ Ba Lá và thanh niên Satyagraha, bây giờ thì một vị thành vị Phật tổ, một vị là Phạm Thiên Satyagraha, nhưng mà cũng còn có nghĩa là dân cái bộ đồ kiều phục, dân bộ y để đổi bộ đồ kiều phục và đem lên cõi trời Phạm Thiên để thờ cúng, cũng là một cái điểm rất là đặc biệt. thì khi mà nói với một cái người tu sĩ mà sống mà có một cái đạo tâm, sống có một cái sự suy nghĩ sâu xa, và đây cũng là một cái bài kinh mà cũng để cho nếu mà cao thì cũng có nhiều vị biết gì có một cái nghĩ là những người nào phải đúng cái quy luật, nhưng mà tự có những cái một cái tình nghĩa, có một cái sự phân tích đó, có một cái sự mà nó rất là đặc biệt, thì mình thấy nó cũng rất là đặc biệt. Chứ để không phải là nhiều khi mình nghĩ rằng cái đời sống của một cái vị Phật đó là giống như cái gì cũng phải dân cúng, hay là cái gì phải đúng theo y như vậy, nó có gì chứ nó có những cái điểm rất là đặc biệt để cho cái khi mình đọc vào thấy rất là rung động. Cái tâm tư của mình nghĩ rằng Đức Phật Ca Tất Bá này có một cái người tu sĩ hộ độ ngài suốt ba tháng hạ, thật sự thì vật thực cũng rất là đơn giản, một cái người nghèo khổ mà nó có gì là vật thực tự nguyện đó. Nhưng mà đối với cái Đức Phật đó là một cái người trí chủ rất là đặc biệt, và đối với cái người tu sĩ đó thì thanh niên Satipana là một cái người tu sĩ cũng rất là đặc biệt, có mẹ mù loà, đời sống khó khăn như vậy, nhưng mà đối với cái bữa ăn nào thì cũng đều cúng dường Đức Phật rồi lắm cho mẹ. Đời sống thì vẫn phải làm luận công việc mà nhiều khi không có ở nhà, kẻ tự tha của mình dân cúng Đức Phật, nhưng mà Đức Phật thì ngày đi đến ngày giết rồi ngày đàn hắn thì người mẹ cũng có cái cơ hội để phát ý dân cúng dường Đức Phật và nói lên cái đời sống mình bị tật nguyền mù loà như vậy, nhưng mà Đức Phật hãy từ bi tế độ cho mẹ con hãy mừng một thịt ở nơi dưới nồi nhà cháu. Thì đây là một cái điểm mà người tu sĩ đó chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình là cái người sống nghèo khổ mà không có được Đức Phật và chúng ta quan tâm thì cũng không phải. Đối với Đức Phật và chúng ta thì những cái người gọi là cái tấm lòng, có cái tấm lòng mà cái tấm lòng đó nó thật sự là cái tâm đó cũng gì, bởi vì tưởng gì biết trong cái đời sống những người có tâm gọi là vốn kiện đó thì không có ai là bỏ mình hết. Những cái mặc cảm mình, ví dụ mình nghe những cái chuyện mà người ta thương mặc cảm cuộc đời của mình nghèo khổ, dễ gì làm được đệ tử của Đức Phật, hay là dễ gì mà được Đức Phật dạy dỗ gì đó, dễ gì được những cái việc ngày được chi riêng một chuyện không phải như vậy. Ở trong đời sống cũng có nhiều cái việc rất là đặc biệt mà làm nó một chỗ nào cái dấu ấn, có thể là cho nhiều cái thế hệ mai học của sau này khi nghe cái câu chuyện Phật rất là kinh, làm cho tâm tư mình cũng rất là đúng rồi. Cái người tu sĩ đó thì ở trong cái bài học hôm nay thì chúng tôi cũng ngồi nghe từ đấy nó đọc từ câu và từng câu cũng giảng một cái ý nghĩa mà để làm cho người tu sĩ đó mình thấy rằng có một cái tâm thành đối với tam bảo, có một cái sự tin tưởng đặc biệt thì luôn luôn mình cũng được qua cái điều gì đặc biệt. Và cái đường đời, cái đường đạo thì mình cũng luôn luôn được cái niềm vui, chứ không có phải như là người đời nghĩ hay là Phật tử gia nghĩ mình không có tài sản gì vậy thì không có được ai quan tâm, không có ai chiếu cố mình, thật sự nó không phải như vậy. Cái tấm lòng của mình, cái tâm của mình khi mà hướng đến tam bảo mà có tâm hướng thành rồi thì chuyển trở thành cái lòng tin bất động của mình. Và thường thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, một vị tính mạnh tính giác thì này có những điểm rất là biết cái tâm mình, biết được tâm của những người chứng đắc được đạo quả, là tâm của người có cái lòng tứ thành, nên những người đó thường thường được sư Phật nêu cao cái hạnh của người tu sĩ tối thượng, và được Đức Phật này luôn luôn là nhận cái vật khí của người đó một cách rất là đặc biệt để làm cho gọi là tiên tiên hay trời người hay là thế hệ mai hậu mà đọc đến những cái chỗ này thì tâm tư của mình bị đúng mặt rất là nhiều, và suy nghĩ đến những cái chuyện làm cho mình cũng rất là khó quên, chúng tôi nghĩ cũng rất là khó quên. Vì cái bài kinh này chúng tôi đọc một thời gian cũng lâu rồi, nhưng chúng tôi nhớ rất là kỹ rồi. Thì cũng như vậy, nếu Phật tử chúng ta nghe đọc từ đó và chúng ta đọc cái bài kinh như vậy, chúng ta thấy rất là đặc biệt, chúng ta được hoan hỷ. Hoan hỷ thì vì những người có lòng tin, vì những người có cái tâm chính thành là thì luôn luôn được khu ái và luôn luôn là những việc rất là đặc biệt. Chứ không phải như là những cái tôn giáo khác như là tôn trọng những người giàu có uy tín để được. Nhưng mà ở đây thì cái người Phật tử nghèo khổ và Phật tử đời sống không có gì là tài sản hết, nhưng mà được Đức Phật là cái tăng rất là quan tâm, luôn luôn là cái chuyển ưu tiên đặc biệt. Thì ở trong cái câu hỏi của đoàn thanh thì chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ thì chúng ta thấy là chỉ còn có 5 phút thôi. 5 phút không biết có muốn có bản tin thì bây giờ là có muốn có bản tin thì vì là bản tin của hôm nay thì một vị chưa tăng như là chúng ta bị kêu của hôm nay bên Việt Nam thì cũng bão rồi. Bão áp tập một chuỗi. Dù phải tổ chức lễ dân y nữa, thành ra chúng ta cũng không có vẻ, cũng không có được mà. Còn có cái tăng thì đi lễ thì đi xa về của hôm nay mưa gió rất là mệt. Có lẽ là bữa nay mà hai cái người khẽ nhất đừng hợp tân là chúng tôi chúng ta cũng đi dự lễ chúng ta đi xuống chùa Duyên Giác cũng chừng ta có những tòa được chưa. Nếu mà có thông tin thì mời quý vị bây giờ thì muốn thấy chúng ta đi thẳng vào lại là không biết chúng ta đi thẳng không cầm biết chúng ta có nói gì thêm thì cần tỉnh điện thoại nha.
Chúng ta tiếp theo là từ đó phát triển và từ đó đến bây giờ như vậy. Mà từ đầu tới giờ biết được từ đó mà, nhưng mà có lẽ xin được tính tin đoạn nói cho một vài câu. Nhà có thể hôm nay chúng ta về muốn tâm hồn ngày mai cũng được, nhưng mà hôm nay chúng ta nói và cũng muốn được nghe cái cảm nhận của từ đầu tới giờ khi mà bài kinh này như thế nào. Xin không biết là từ đầu có khỏe để chia sẻ một vài điều với quý vị tính không? Nhưng có vài phút còn lại. Cái thân thương rồi.
Là khi mà đọc về cái lời kinh này
kinh của Bậc Thánh Nguyện Thịnh Các Thị Cái Anh, tức là thần tính của Thần Lớn Các Thị Cái Anh. Cái nguyện lòng thần tính đó rất là sâu sắc và đã tạo nên một cái sự gần gũi thân thiết giữa một thánh với một thánh, giữa một đệ tử với một đạo sư, như là những lúc mà cái liên thân của Đức Chúa Tôn tất bát và địa dầu mà cho các vị tỳ kheo đi đến nhà của Khất Ca Đá để lấy mái tranh đem về nộp lại cho ngài, vì Đức Chúa Tôn này biết rõ Khất Ca Đá sẽ quan hệ và sẵn sàng chấp nhận điều đó. Mặc dù lúc đó Khất Thích Ca Đá đang bận làm công việc, tôi người yêu của mình không có mặt ở nhà, nhưng mà đã có dặn cha và mẹ ở nhà. Cha mẹ của Khất Thích Ca Đá cũng người lo, nhưng mà hai ông bà thì cũng bị có lòng tỉnh tính với Đức Phật. Cho nên khi mà nghe các vị thơ bảo lấy bảo tranh ở trong ngôi nhà để về đợt lại để hình thức cho Đức Phật, thì cũng là hai bà của quan hỷ. Mà quý vị biết rằng cái việc cái hạ quan cái hành động như vậy chỉ có đối với người rất là thân tình, nhưng để Đức Phật này cho hành động như vậy thì là này xem Khất Ca Đá là một người rất là thân tình. Cái niềm tin của Bậc Thánh như thế, thật ra thì cái niềm tin của hạng phàm phu chúng ta, khi mà chúng ta có cái lòng thành tín rồi với Phật, đối với Pháp Đức Tăng cũng có được, vẫn phải là không. Nhưng mà thật tình thì bây giờ rồi thì Phật tử có lòng thành tín riêng thì chúng ta cũng không dám hành xử như vậy, là bởi vì cái lòng tình mình tin của trẻ phạm phu có khi thì vui thì nói như vậy, nhưng mà cái lúc mà mình lấy một cái gian như thế thì sau này sợ em đôi khi nhiều một tình đó lúc mà họ vừa chuyển nhiệm hay là lúc mà tâm họ bị chấn an thì lúc bây giờ họ cảm thấy họ khó chịu, họ khó chịu với việc của mình quá tự nhiên. Cái nhà đang khởi nghiệp mà đến một cái căn vị nào dồn cho chị đó là vị thầy của họ, nhưng mà đi đến gỡ cái máy nhà lên về để mà cách chùa để mà làm công tác, thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện đó nó biết cho nên ở đây thì cái lòng tin để lòng tin tính của một vị thánh thì cũng được lòng đầu tư là nó tạo nên cái sự thân thiết quá thân thiết. Và cái điểm thứ ba, khi mà chúng ta đọc cái chương trình tạm là mở chỗ là chúng tôi xúc động, muốn xúc động thì nó cũng không biết mà chúng tôi qua gì đến hiện nhẹ lời là khi Khất Thích Ca Đá về thấy cái hiện ra của ngôi nhà mình ở đó một vị chóng mắt như vậy. Hổ ra cha mẹ báo cho biết là đã được các vị tỳ kheo lấy đem về lập mái tỉnh thất cho Đức Phật, thì bản thân Khất Thích Ca Đá nhờ dạt cái ý kiến cái thời gian chỉ là chỉ là những người con quá thương cha, quá thương cha. Đức Chúa Tôn kính tưởng cái lòng tình tính của ta, ngày tôi nghĩ như thế đó cũng như là người trong nhà thì tôi nên chỉ là phát tâm linh trong vòng nửa tháng không muốn vẫn khỏe. Còn cha mẹ tôi tất cả là nội tôi nghĩ ngày đó cũng chỉ là phát tâm linh mà khỏe rồi không giờ không ăn uống gì cả. Cho nên chúng ta thấy cái pháp ý cũng quan trọng lắm, tức là cái no vui của tinh thần. Thì no vui tinh thần trong thiện pháp thì nó tạo nên cái điều kỳ diệu đặc biệt như thế. Cho nên là qua cái bài kinh này thì chúng tôi có ba điểm mà chúng tôi cảm nhận được như thế. Xin chia sẻ với đại chúng vì hết thời gian cho nên chúng tôi rất là ở đây trong một thời gian.
Mọi người
cái gì có thể hiến thị là chúng ta trong đời đi đã tạo được. Sau này thì chúng ta hỏi cái này thì sư thì nếu nói là này, tại vì những người đã hỏi chúng ta học trò rồi, ngày bị lấy thì cái này cũng hỏi và ngày nay ông bà thì chỉ sẵn sàng quan hệ mình rồi. Thì tại vì chúng ta đã chưa tới được cái tiếng đấy, chúng ta cũng trả lời rồi. Tại vì là nó rất là thích, chứ không có khi mình thấy. Thế thì một phần vị đã tương đối chúng ta là hôm nay lẽ là chúng ta giảng ở bài học, nhưng mà chúng ta muốn cái gì? Có chút gì để nhìn về cảm xúc, về cảm xúc đặc biệt, do cảm xúc đó nó tạo ra cái hiện tượng rất là vi diệu. Chúng ta sẽ làm gì đó ngày mai. Chỉ là sự hoạt hôm nay cũng dùng Phật Pháp Bồ Đề Đà Hoa đến đây được hoàn mãn. Chúng ta lấy thì tập sự đến đây chỉ tương đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý này của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tính với đề tài là ngữ và nghĩa. Xin kính chào tạm biệt quý này và quý vị một buổi thời gian.
Nam mô Bố Tha Giá. Con Minh Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân sư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong hóa hồ được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật hạnh biên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hiếu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu bờ, giải thoát. Nam mô Bụt Tha A Di Đà. Oh, yep, audio is recording. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng chung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp quý vị vào ngày mai. Nhờ thường lại Nam mô Phật Thơ A Giác. Nhà Minh Hạnh dùng cái Windows 7 chứ không phải Windows 8.
mà không hiểu tại sao không có để tin được. Dạ thôi, chắc là xin phép mình nắm luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha nhé.